Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2022. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Mê lầm, thiếu trí mê lầm không tiến bước, sân si khổ cảnh cảm bơ vơ, thực hành giác phát chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu chẳng có ngờ.
La passion erronée. Quand nous manquons d'esprit, nous sommes en proie à la passion erronée, nous n'avançons plus, pas, pardon. En prise à la colère et la stupidité, accablés par les situations malheureuses, nous nous sentons désorientés et perdus. En pratiquant avec ingénuité, dans une pratique commune pour avancer. Nous dissipons nos chagrins sans aucun doute. Façon erronée.
Tại sao mê lầm là gì? Qu'est-ce que ça signifie? Ce thème, le sujet du thème, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Mê cái gì mà lầm cái gì?
Có nhiều người người ta mê sắc, mê ăn, mê ngủ,
Ha, mấy cái đó nó làm cho mình mê
mê chơi.
thiệt. Cái đó là toàn là những cái mà nó có thể làm mình mê. Rồi vậy mà tại sao cái đó là lầm?
Là tại vì mấy cái đó đâu phải thiệt đâu mà mê.
Không thiệt nhưng mà nó trong lúc tạm nó cũng làm cho mình vui.
Tại 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 vì người ta không có hiểu cho nên người ta mới thấy cái đó là thiệt, người ta mới cần cái vui đó.
Em thấy vui,
Đó.
cuộc đời có mấy cái món nó vô cái tự nhiên nó thấy vui lên liền, nó thấy thích sống và thích đi làm có tiền thêm để hưởng nữa. Donc Thảo disait que toutes sortes de passions sur terre comme aimer manger, aimer s'amuser, voyager, aimer la beauté, aimer la sexualité, tout ça ce sont des passions. Mais pourquoi c'est erroné? Et Thảo disait que c'est parce que c'est provisoire et les gens ne comprennent pas. On dit c'est provisoire, mais ça agrémente la vie. Hein, des petits plaisirs de la vie, ça agrémente la vie. Et comme c'est comme ça nous pousse à aller travailler, chercher, gagner de l'argent pour pouvoir profiter de ces plaisirs éphémères. Voilà. Không có mấy cái đó buồn lắm à. Người ta nói cái buồn cuộc đời nó chán, không còn gì vui hết.
Có nhiều cái vui lắm
Đâu á, cái gì đâu,
đó. Đó,
cái gì vui,
mình ngồi tu hành vui, mình
tu hành
chơi
vui à.
nói chuyện với con mình vui, mình nói chuyện với mẹ mình vui, mình giúp những người mà người ta có difficulty mình vui, coi sống
Mình gây lộn với ông chồng cũng vui.
cái không có gây lộn nha.
Rồi. Tại sao mà lầm? Tại sao mà mê mấy cái đó gọi là lầm? Lầm cái gì? Mê đúng không? Mê
Không,
mấy cái chuyện đời có đúng không? Mình nói là lầm. Mê ăn mê
lầm bình thường
chơi.
á, người ta cho cái đó là đúng, tại vì người ta đi làm cực khổ thì người ta phải hưởng, người ta phải thưởng cái phần đó,
Cuối tuần phải đi ăn nhà hàng rồi chứ hả?
phải làm
Phải lái xe đi chơi rồi mới vui chứ hả?
ừ
Phải thưởng cho Lục Cao một trăm chút ha.
yeah
Rồi tại sao lại lầm?
tại vì nó không có đem lại cho mình cái quân bình,
À.
que ça amène pas la sérénité, la tranquillité.
Ừ.
L'équilibre aussi. Quân bình l'équilibre.
Lầm, nó lầm là tại vì cái lầm đường á, c'est pas la bonne voie. Lầm là lầm đường á, c'est une voie erronée parce que c'est pas la voie qui mène vers l'objectif, vers la mission qu'on devrait accomplir sur Terre. Lầm là tại vì nó dắt mình đi cái hướng khác, không phải cái hướng mà mình phải học, phải tiến ở thế gian. Khi mà ông trời ông cho mình xuống đây nhập vô cái thể xác này đâu phải để làm cái chuyện đó không, để mình học, mình học qua những cái bài học tạm bợ đó mà ông trời ông làm cho mình mê thử coi mình có mê thiệt không, rồi tới hồi mình thức tâm á, thì mình phải quay đầu trở lại chứ không phải tiếp tục mê hoài. Mê thì ai cũng đã có mê rồi, phải không? Mình trước khi mà mình hiểu mình thức tâm á, thì cũng có mê, ngày nay bước vô tu rồi cũng còn mê, còn nhiều cái mà chưa có thoát khỏi đó là cũng còn mê đó. Thành ra mình làm sao mà mình ra khỏi á, thì mình mới không còn bị mê lầm. Mê lầm đó nãy mình nói mê lầm, cái đó là cái chuyện thế gian mình mê mình lầm, hay không có những chuyện tạm bợ mà mình mê trong đó là mình lầm. Rồi nó có cái những cái vô con đường tu nó cũng có những cái chuyện mê lầm nữa chứ không phải là không có. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on a parlé des passions erronées dans la vie terrestre. Mais dans la voie spirituelle aussi, il y a des passions erronées. Nên cũng có những sự mê lầm trong con đường tu nữa chứ không phải là không có. Như là một khi mà mình thức tỉnh rồi, mình quay đầu mình tìm con đường tu rồi, nhưng mà trên con đường tu nó cũng có những cái sự mê lầm. Ví dụ, phải không?
Lorsqu'on suit un maître et on est admiratif de tout ce qu'il dit et on a tendance à se reposer sur lui et on oublie que dans le vous-vie, nous devons travailler et progresser par nous-mêmes. Mình mới làm trong khi mình tu, mình đi theo ông thầy. Mình thấy ông nói hay quá rồi mình mê rồi mình dựa đó mình không có đủ tu. Và soi-même mình biết là cái vô-vi mình là tự tự tu tự tiến mà mình theo ông thầy mình mê quá rồi mình về khi mình ỷ lại ổng mình không có ráng đủ đặng cho mình tiến quá
Rồi bây giờ vô vi ông thầy đi rồi làm sao?
giờ mình ráng mình nghe mấy cái clip mấy cái bon của thầy để lại rồi mình phải học đặng cho hiểu từ chữ tại vì mình học qua mình đọc thêm mình đọc chứ mình nghe không là mình không có khi nào hiểu đủ mình phải đào sâu từ chữ rằng cho mình mới tiến quá mình mà hiểu ông nói cái gì donc il est parti cependant heureusement il nous a laissé beaucoup de choses beaucoup de bandes d'enregistrement et à nous maintenant de prendre ça en compte et d'écouter avec attention creuser ce qu'il dit parce que quelquefois on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. C'est tellement au-dessus de nos moyens. Cependant, si on s'applique, on travaille ensemble comme nous faisons toutes les semaines, nous pouvons comprendre et à ce moment-là, nous pouvons vraiment appliquer ce qu'il nous a laissé comme testament spirituel.
Nhưng mình không có cần đi kiếm ông thầy khác sao? Là
Theo chị không có đi kiếm ai khác. J'ai
mình
un maître et je le tiens pour maître pour l'éternité. Không có khi
là
nào mà chị đi nghe ai khác tại chị thấy là mất thì giờ chứ
mình
chị thấy thầy nói cái chuyện gì là không có khi nào mà mình ổng thô bê mình hoặc ổng nói cái gì mà không có đúng thầy nói cái gì là c'est parole d'évangile.
Nous n'avons pas besoin d'aller chercher un autre guide spirituel. Không cần hả? Có cần đi kiếm cái ông thầy nào khác
Không.
không? Tại sao? Lý do gì tại sao mà không cần đi kiếm ông thầy nào khác? Tại vì tu ở thế gian thì lúc nào cũng có minh sư hướng dẫn. Thì trong bất cứ cái đạo giáo nào nó cũng có minh sư hết. Mà minh sư chết á, thì luôn luôn có người nói tiếp, mà trong vô vi không có, vậy mình có cần đi kiếm minh sư khác không? Tại sao?
Theo em nghĩ thì không có cần đâu tại vì thầy mất nhưng mà thầy vẫn tồn tại ở ở ở chúng mình.
Tồn tại nhưng mà bây giờ ông nói mình không nghe.
Ở nghe đó mấy cái cuộn băng đó.
Donc Thảo disait que maître n'est plus là, mais il est toujours parmi nous. J'ai dit, mais quand il parle, on l'entend pas. Et Thảo disait, mais il y a encore des milliers d'enregistrements. Oui, ça c'est vrai. Thầy nói thầy có thâu lại, thầy để lại không biết bao nhiêu cuộn băng, mấy ngàn cuộn băng, hơn mấy ngàn cuộn băng. Mà tại vì mình không chịu nghe thôi. Chứ nếu mà mình thầy để lại, thầy nói là không thiếu một sợi tóc. Nghĩa là cái chuyện nhỏ 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 ổng cũng nói luôn nữa. Thành ra nếu mà mình chịu đào sâu á thì mình không có thiếu gì hết á. tại mình không chịu đào sâu cho nên mình thấy thiếu, mình cần đi nghe ông khác nói, không nói qua thầy đâu, 30 năm hơn thầy nói trong thâu băng lại là quá nhiều chuyện, mình một kiếp người mình đọc không hết, mình đi kiếm chi khác nữa. Donc maître a laissé plus de milliers de cassettes d'enregistrement d'enseignements spirituels. C'est parce qu'on ne les écoute pas assez. Et même si on écoute tous les jours, on n'est pas sûr que de pouvoir tout comprendre dans cette vie et d'assimiler tout ce qu'il nous a laissé. Impossible, à mon avis, c'est impossible. Mais on essaye de faire le maximum. C'est-à-dire, on a à disposition dans cette vie des enseignements à profusion. Donc, on va essayer de les assimiler et consacrer beaucoup plus de temps pour assimiler ces enseignements. Nghe thầy nói, thầy để lại mấy ngàn cuộn băng mà không có thiếu một sợi tóc nữa. Như là thầy cắt nghĩa kỹ lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình biết cái thời gian mình học tại thế nó giới hạn, nhưng mà mình ráng học bao nhiêu học, nhưng mà mình biết chắc là học cả ngày đi nữa, đến cuối cuộc đời cũng không có chắc gì mà mình hấp thụ hết những cái gì mà thầy dạy. Thứ nhất là cũng tại vì trình độ mỗi người nó mỗi khác, đâu phải nghe là hiểu, mà nhiều khi hiểu theo cái khía cạnh của mình thôi, chứ đâu hiểu sâu hơn nữa thì mình cũng không hiểu. Cái trình độ nó giới hạn mình, cái thời gian mà mình nghiên cứu để mình học đạo nó cũng bị giới hạn bởi lục căn lục trần, nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình mất thời gian trong những cái chuyện mê lầm ở thế gian, nó làm cho mình mất thời gian, cho nên mình không không có đủ thì giờ. Cái thứ hai nữa là cái trình độ của mình nó cũng phải giới hạn, mình cũng phải tiến từ từ lên chứ, đâu phải mình nghe là mình hiểu hết đâu. Bữa nay mình nghe cái đó mình hiểu được chút, qua ngày sau mình tu, ráng tu, mình khai mở chút, mình hiểu được thêm chút nữa. Thành ra cái gì nó cũng bị giới hạn, thành ra mình phải tranh thủ thời gian để mình làm cái chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. C'est pour ça nous devons lutter pour gagner du temps sur la vie, essayer de faire des choses nécessaires et éliminer progressivement les choses non nécessaires. Il y a beaucoup de choses non nécessaires, mais si on ne s'éveille pas spirituellement, on ne le voit pas. Có nhiều chuyện không cần thiết lắm, nhưng mà nếu mà mình không thức tâm á thì mình không có thấy nó là không cần thiết, mình thấy nó vẫn cần thiết. À, cái đó là mê lầm á, tại mình mê trong đó, mình tưởng cái đó là cần thiết, mình tưởng cái đó là trong cái cuộc sống của mình cần phải có cái đó. À, mình tại vì chưa có thức tâm, mê là không có thức, mà khi mình thức rồi á thì mình thấy cái chuyện nó không cần thiết, cái đó là hết thức tâm rồi, lúc đó mình không có lầm đường đi nữa. Và hiện tại giờ mặc dù mình đã tu rồi nhưng mà mình có nhiều, còn nhiều cái mê lầm lắm. Cái mà mình mê, mình chưa có chịu đóng cửa thế gian là mình dễ bị mê lầm lắm, mở cửa ra thì đủ chuyện nó thu hút mình. Tant qu'on n'a pas fermé complètement la porte terrestre, on se laisse entraîner par la vie. Et ça, ce sont des passions erronées. Cái đó là sự mê lầm đó, chứ không có cần kiếm đâu ra nữa. Mấy cái mê lầm lớn là mình biết rồi. Mình biết tiền tài danh vọng của cải là như này là tạm, không có cái gì mà mang theo được hết. Thì bây giờ mình từ từ mình lui về thanh tịnh thì mình không có tranh chấp cái vụ đó nữa, không có tranh giành cái đó nữa, không có củng cố những cái đó nữa, thì lúc đó thì mình còn những cái mê lầm khác. Thành ra hết cái mê lầm này tới cái mê lầm kia, chứ không phải là mình bước vô tu là mình không còn mê lầm đâu. C'est pas parce qu'on mène la vie de perfectionnement qu'on a plus de passion aveugle. Donc il faut faire Ou vraiment travailler pour s'éveiller spirituellement. Mình cần phải có sự thức tâm. Mà muốn cần thức tâm thì phải tu luyện, tu giải, giải bớt cái trược, nó lui về thách, nó lui về cái tịnh, nó bớt động. Tịnh nhiều thì nó dễ thức tâm hơn, mà động thì không có thức tâm. Quand on est perturbé, on ne peut pas s'éveiller spirituellement. Quand on revient à sa sérénité, on a des moments d'éveil spirituel. Et ça demande du travail. Vừa tu, vừa học đạo, vừa giảm bớt, xét lại coi trong ngày mình có làm những chuyện gì không cần thiết. Mà không cần thiết cho cái gì? Cho cái sự tiến hóa của phần hồn, cho cái sự thanh tịnh của phần hồn. Qu'on se pose la question, est-ce que c'est nécessaire? mais nécessaire par rapport à quoi? C'est par rapport à l'évolution de notre âme, par rapport à la sérénité que l'âme a besoin. Thì cái đó mình dễ thấy hơn. Khi mà mình đặt câu hỏi có cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn không? Phần hồn mình nó cần cái gì? Nó cần cái sự yên tĩnh, nó cần cái sự thanh tịnh. Thì lúc đó mình sẽ thấy rõ những cái chuyện mình làm có nhiều chuyện nó không cần thiết. Et ça, moment là, on va voir des choses non nécessaires apparaître en répondant à ces questions à chaque fois. Rồi bây giờ nghe một cuộn băng thầy nói về mê lầm đi.
Cho nên khi mà chúng ta không trở về với thực chất của chính mình thì đó là ảo tưởng. Mê một vị truyền pháp hay mê một cái gì là ảo tưởng. Mà tìm rằng thực chất khả năng của chính mình không còn ảo tưởng nữa. Thì cái ảo tưởng nó làm gì? Biến thể của ảo tưởng là gì? Biến thể của ảo tưởng là làm cho người dục thêm. Không có phát triển gì tâm linh được. Cho nên phải cẩn thận điều này. Còn cứu vô vi là khoa học huyền bí, phải thực hành, giờ được ngó được tiến từ ly từ tí, mình biết khả năng của mình tới đâu và mình chỉ lo tu tiến mà thôi, không có ỷ lại nơi vị thiên liêng nào mà tạo ra ảo ảnh mờ ám và không có tiến được, tu suốt đời cũng không vớ được mà chỉ tạo dục thôi, không có tiến được. Cho nên đằng này bên vô vi pháp lý, vô vi khoa học cũng bị lúc nào cũng tiến hóa hợp thờ. Cái điển trung tim bộ đầu các bạn phát triển, vừa nghe người ta nói thì các bạn hiểu rồi. Càng ngày càng thông minh, càng cởi mở, chứ không có phải càng ngày càng ý lại. Càng ngày càng ý lại đó là ảo ảnh, không có được tiến hóa. Cho nên những người tu pháp vô vi, tu lúc nào cũng tôn trọng cái nhân quyền và tôn trọng linh quyền, những sách vở gì của vô vi cũng được tham khảo để đọc, nhưng mà cái tâm thức là chánh của mình và mình có cái pháp khứ trực lưu thanh để mình đo lường. Khi tôi đọc những cái bài như thế này, nhập tối tôi soi hồn, tôi pháp luân, tôi thiền định, tôi còn nhớ không? Hết nhớ là nó không phải cái duyên của tôi. À, còn nó còn nhớ là nó cái duyên của tôi. Nhưng mà tôi tu thét một hồi thì không có nhớ cái gì hết là giải ra rồi. Thì ai làm? Chính tôi làm cho tôi được thanh sạch, cởi mở, tiến hóa. Những lời nói kia là khuyên của người hướng thiện. Mà đừng ý lại, nhiều người không hiểu. Nhưng Thượng Đế giảng chân lý là khuyên của người hướng thiện. Thì chúng ta phải làm điều thiện là tốt. Mà thiện là cái gì? Là tu sửa tâm thân, là chánh thiện chánh giác. Còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm. Đó, phải nhận định rõ ràng hai cái con đường đó rồi chúng ta mới thực hành đi tới nó dễ dãi hơn. Anh là người có học thức, anh phải đi đúng theo cái khoa học để tiến qua tới rõ ràng, nắm được giờ được thì tự nhiên tương lai kinh nghiệm phong phú, giàu có, tư tưởng của anh sẽ đóng góp cho tất cả những người kế tiếp. Đó là sự minh chánh chứ không có loạn ảo.
Rồi, thầy nói đây ảo tưởng mê lầm ở trong này là sao? Il a parlé des illusions et des passions erronées dans cet enregistrement.
Il faut retourner cái tới cái thực chất của mình.
Tại sao thầy nói là ảo tưởng? Tại sao? Tại sao thầy nói ảo tưởng mê lầm là cái gì trong cái đoạn này?
Ce sont des choses qui sont pas véritables.
Tại sao?
C'est des choses qui sont. Tại sao?
Làm
parce
cái
que
gì?
On attend.
Làm cái gì
parce que nous sommes tout temps, nous sommes pas éveillés. Nous donnons beaucoup de choses. Beaucoup d'importance aux choses que nous prenons pour vraies. Donc, il parle à hauteur, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Ce sont des éphémères, c'est éphémère, ce n'est pas la réalité.
Khúc trước thầy có nói ảo tưởng mê lầm, mình làm cái gì mà mình bị trong cái ảo tưởng mê lầm? Mình làm
ý lại
hả?
Ý lại
ý lại là sao nữa? Donc, on se repose sur les autres, même sur les énergies sacrées. Nghĩa là luồng điển thiêng liêng mình ỷ lại đó cũng được. Rồi khi mà mình ỷ lại đó, mình không có làm cái gì. Cho nên mình mới bị là ảo tưởng mê lầm.
Nhìn đuôi đây, để sỏi chịu.
Mình ảo tưởng sẽ bị gạt.
Đó, bị gạt là mình không làm cái gì mình mới bị gạt. Khi mà mình theo những cái ảo tưởng đó, mình không có làm cái gì đó mình mới bị gạt.
Mình quên cái gì. Phải sống theo thực, phải nhìn lại chính mình, sống theo thực tế.
Nãy thầy nói mình quên cái gì đó, cho nên mình mới bị ảo tưởng mê lầm lại chỗ đó.
Nó có tu sửa tâm thân.
Mình quên tu sửa tâm thân, cái đó kêu là ảo tưởng mê lầm. Cái chánh thiện là cái gì?
Tu sửa tâm thân.
Tu sửa tâm thân là chánh thiện, mà mình quên cái đó đi, khi mà mình ỷ lại mình quên cái đó thì mình không có tu sửa tâm thân, hay là mình bị ảo tưởng mê lầm. La vraie bonté c'est se corriger son corps et son âme. Et quand on se repose sur les autres, on oublie de se corriger. On s'affaiblit. Là mình yếu đi. Khi mà mình nghĩ lại là cái tinh thần mình nó yếu lắm. Mình dựa trên một cái gì là mình không có còn tự lực nữa. Thì cái sức, cái ý chí của mình nó yếu lắm. Nó bị hạ xuống đó. Cho nên thầy mới nói là chỉ có hướng về dục thôi, là tại cái luồng điển mình nó bị hạ xuống thì cũng bị dục giới nó kéo. Quand notre énergie s'abaisse, on est attiré vers les énergies de la sexualité, des désirs. Thành ra cái quan trọng là phải tu lửa xong, tu sửa tâm thân, không có ảo tưởng mê lầm những cái đó, nó không có thật, mà nó giúp cho mình mê lầm, mình quên tu sửa tâm thân luôn. Rồi, thiếu trí mê lầm không tiến bước. Thầy cũng dùng cái chữ thiếu trí này thường lắm á. Vậy chứ thiếu trí là cái gì?
Có nghĩa là, pardon. Quand nous manquons d'esprit, nous sommes en proie à la passion erronée, nous n'avançons pas.
Maître, il utilise souvent le mot manque d'esprit. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On manque de lucidité, ça veut dire on manque d'esprit. Et quand on manque d'esprit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend là?
Fait des bêtises.
Quelle bêtise?
Ouais, partout. Hein. C'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir un bon résultat, quoi qu'on fasse.
Quand on n'est pas lucide, on est en fiance.
On tombe dans le on tombe dans les choses qui nous amènent vers le bas. La stupidité. Parce qu'on est ignorant et on ne voit plus clair. C'est-à-dire on retombe dans une certaine... Comme si on s'endormait et on a oublié toutes les bonnes choses qu'on a acquises. On tombe dans nos erreurs qui sont récidivantes tout le temps. On oublie de pardonner et d'aimer.
Je disais que quand on n'est pas lucide, on est facilement influençable, on est attiré par les mauvaises choses. Là muốn nói là khi nào mà mình không có cứng rắn, mình bị dễ bị dụ.
Để giờ mình nghe thấy coi ông thầy ông nói thiếu trí là cái gì nha. On va écouter les enseignements de maître pour savoir qu'est-ce que c'est manque d'esprit. Vous allez me dire, hein? Après, qu'est-ce que ça veut dire?
Tu, lúc nào cũng quý người tu. Ở tu bằng các phương thức nào cũng quý. Rất quý. Người tu, người duy tu thiện là chúng ta quý. tu không nên chia ra người khác. Mình có tội không biết mà dám nói được có tội. Tội của chính mình không biết. Bây giờ chúng ta đang tu là đào sâu để tội của chúng ta sửa, tu tâm sửa tánh để giảm bớt cái tội trạng của chúng mình mới bằng lòng mọi tiền. Mọi tiền để sửa tội và khai mở sự tâm tâm của chính mình, Phật để mở cái đại trí của chúng mình. Kinh Vô Lượng phải sân si giận hờn và chiến chiếc chấp mê cũng chiến chiếc thực hiện được tâm từ bi tha thứ và thương yêu thì cái trí nó sẽ đầy đủ và chiếu lầm tha thứ và thương yêu và chiến chiếc. Người thiếu trí đại đa số là bệnh đau gan, đau thân xe, bệnh nguy hiểm, có thể mất nhiều năm. Cái nào mà không hiểu không nên chê. Tất cả xung quanh của chúng ta là ác nhân, nhưng mà không mình chê người khác thì trong này gây sự bực tức cho chính mình được. Mình lâm mình không nên chê. Quý sư tâm tu là phải sửa để tu còn chấp còn mê là không đúng tu phải phá chấp phá
rồi. Thì nói người thiếu trí thì sao trong này?
Nó là điên tâm
sân si giận hờn
à, sân si giận hờn ở gì nữa?
Chấp mê.
Chấp mê là gì nữa?
Chê bái.
Là gì nữa? Chấp mê là chê bái đó. Chấp là chê. Là gì nữa?
Hơn thua.
Không phải, này không có nói đó. Phải nói khác. Cái đây là chê.
Si, 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 j'ai entendu.
Cái gì? Cái gì nữa? Còn thiếu cái gì nữa?
Reprocher les autres.
Nói rồi. Chê bai.
Chê bai à?
Ừ. Rồi, còn gì khác nữa?
Thiếu tí giận hờn sanh ra bệnh đau gan. Tăng si.
Tăng si giận hờn nói rồi, còn gì nữa? Còn cái gì chưa nói? Tăng si giận hờn chấp mê rồi đó. Còn cái nữa chưa nói?
Ý em nói là sanh ra bệnh đau gan và bị
không, cái đó là cái đó là cái hậu quả của cái sân si thôi. Còn cái thiếu trí
à,
cái thiếu trí nó còn cái gì nữa? Mình phải phân biệt giữa cái định nghĩa với cái hậu quả nha. Hai cái khác nhau à, đừng có lẫn lộn.
Mình tập phải tu sửa.
Mình tập vậy nó còn thiếu cái gì? Cái gì kêu là thiếu trí? Trong cái định nghĩa của thiếu trí nó còn một cái nữa.
Mình chỉ thôi mình chỉ thấy mình có tội. Mình phải sửa, không được trách, chê trách người ta.
Nó nói rồi, chê nói rồi. Giờ còn cái gì chưa nói?
Phải sửa, sửa mình.
Còn cái gì chưa nói kêu là thiếu trí. Sửa mình là cái chuyện mình phải làm. Còn thiếu trí là cái gì? Trước cái đó đó.
Nhưng mà không có nghe rõ. Nó nghe to rồi có quý gì đó.
Ừ. Thiếu tha thứ và thương yêu.
À. Có một chữ vi gì không biết vi gì.
Thiếu tha thứ và thương yêu. Ông nói hai lần.
Ok.
Rồi bây giờ mình muốn có trí thì mình phải làm sao?
Phải có trí thì phải làm sao? Sửa chính mình.
Phải niệm Phật.
À, phải niệm Phật để làm chi?
Để cho
mở đại trí.
Niệm Phật để mở trí. Niệm Phật để mở đại trí.
Mở đại trí.
Rồi làm cái gì nữa? Rồi làm cái gì để cho mình có trí? Để tha thứ và thương yêu.
Đây mình sẽ chỉ cúp.
Donc, Maître a dit que les manques d'esprit, quand on manque d'esprit, on est coléreux, on se fâche facilement et on tombe dans les passions aveugles et les intransigeances et on manque de pardon et d'amour. Maintenant, pour avoir renforcé son esprit, on doit invoquer les six mots pour ouvrir le grand esprit et on doit apprendre à aimer et pardonner. Et à ce moment-là, on aura beaucoup plus d'esprit. Sera beaucoup plus lucide. Voilà. Tại sao mà thầy nói mình không có nên chia bài? Pourquoi maître a dit qu'il ne faut pas
disperser. Disperser, chia bài là disperser.
Chia bài chứ mà
chia. Ah, chia bài.
Để dénier, critiquer.
Dénier, oui.
Mình chê người khác, nói nó không hay á. Mà mình không có được mê chấp đó là tại sao? Cái mê chấp nó gây ra cái gì? Qu'est-ce que ça provoque les passions aveugles et les intransigeances? Qu'est-ce que ça provoque en nous? Quand on va critiquer les autres, tout ça, qu'est-ce que ça provoque en nous?
Nó gây cái bệnh hoạn.
Tại sao nó gây cái bệnh hoạn?
Mà tại vì mình nói người ta thì cái đó nó dội lại ngược cho mình.
Nó dội làm sao?
Dội cái phần negative.
Tại khi mà mình chê bai là mình nói ra là ở trong này nó bực tức. Donc avant de parler du mal des autres, de critiquer, il y a déjà un énervement dans notre microcosme. Nó bực tức á, thành ra cái nó làm cho mình nóng, mình trước hết là mình đau gan và sau đó mình bị những cái bệnh như là ung thư, tại vì nó tạo ra những cái quốc khí, luồng điện của mình nó chạy lung lưu không có điều hòa, nó tạo ra quốc khí, thành ra mình dễ bị cancer lắm, dễ bị ung thư á, nó gây cái sự bực tức. Rồi thầy nói mình tội của mình không nên chê bai là tại sao? Pourquoi on ne doit pas critiquer les autres?
Tội của mình đầy đầu chưa xong mà đi chê bai.
On a nos propres péchés déjà.
Bây giờ mình phải làm
sao? Có tội mà mình không lo tội mình mà đi critiquer.
Bây giờ mình phải làm cái gì để sửa tội mình?
Sửa mình chưa đi.
Nãy thầy có nói mình làm cái gì để sửa tội?
Mình phải đào sâu, mình biết tại sao mình cứ làm cái tội đó.
Không phải, thầy có nói một chữ. Thầy nói rất là chính xác, không có kéo dài.
Mình phải coi mình trước hả? Mình không. Phải sửa mình trước.
Đúng. Thầy có nói một chữ, ai nghe kỹ mới biết, còn nghe không kỹ là không bắt được. Mình phải
ngồi
làm.
Thiền.
À, phải thiền để sửa tội mình. Donc il faut méditer pour corriger ses péchés. Thiền là mình sửa cái luồng điển của mình đó. Tại vì khi mình ngồi thiền là mình sửa cái luồng điển của mình lại. Quand on médite, on va corriger son énergie. On va laisser tout reposer. Les erreurs, ce sont les perturbations, l'obscurité. C'est quand on médite, on va corriger ses péchés. On devient plus lucide. On devient plus calme. Vì khi mà mình ngồi thiền á, mình trở về cái sự thanh tịnh, mình không còn bị động loạn, không còn động loạn thì không còn tâm tối nữa. Cái tội là cái gì? Là sự tâm tối. Mà khi mà mình sửa từ cái tối nó đi tới cái sáng á, là mình đã sửa cái tội của mình rồi. Còn on se transforme depuis la lucidité, depuis l'obscurité vers la lucidité, ça veut dire on a déjà supprimé ses péchés, parce que les péchés, c'est l'ignorance, c'est l'obscurité. Rồi, nghe tiếp nha.
Thầy, câu hỏi thứ hai của con là con cũng mới có cơ duyên biết được pháp lý đây mới có mấy tháng thôi.
Yeah.
Còn về mặt sự tâm linh thì con thấy là có lúc con cảm thấy như là hết cuộc đời nó là vô thường và có thái độ thản nhiên trước sự mất mát.
Yeah.
Và những khi có cả cái sự thương yêu một cách chân thành với yeah. người mà đã ghét bỏ mình hay là đã làm hại mình.
Yeah.
Nhưng mà cũng có lúc con cảm thấy vẫn còn đau khổ trước sự mất mát và oán giận cái người mà đã làm hại mình, ghét bỏ mình. Thì con không biết là tại sao trong một con người con có hai tâm trạng khác nhau, và tâm trạng nào mới là tâm trạng thật của con?
Tâm trạng cuối cùng là tâm trạng thật, cuối cùng là tâm trạng tha thứ và thương yêu. Còn tâm trạng bậc khỏi là tâm trạng của cơ tạng. Chị hiểu chỗ đó không? Như tôi cách nghĩa. Cho nên những cơ tạng á, nó bén nhạy lắm. Cái ruột gì nó bén nhạy lắm. Khi ta chửi nó ở dưới này, nó đù đù, nó là giận. Trời ơi, tôi đừng tử tế gì mà mẹ tới tới chửi, tôi tức tôi nôn ruột luôn. À, tức tôi nôn ruột luôn. Thấy không? Thì cái ruột nó rối. Chứ không phải chị, cuối cùng của chị là cứu chữa. Chị không? Cuối cùng là cái tránh của mình. À, cho nên nhiều người la chữ âm sùm, nhưng mà rốt cuộc không có bị giết. Ta lại thương cuối cùng của nó, không phải vậy. Cho nên gia đình, vợ chồng gây lộn nhau, mình thì cuối cùng chồng tôi không phải vậy. Chồng tôi là thương tôi, không bao giờ ghét bỏ. Nhưng mà cái này là chuyện gì xảy ra đây, nhưng ngày hôm nay thì quý vị đã khám phá được rồi. Từ trong ruột mà ra. Những cái tánh nó biến thể từ trong ruột mà ra. Có những cơ hội đi xuất ruột đi, nó hết. Cái đè nén rồi nó cũng tức, rồi nó sanh cái bệnh khác, nó biến vào cái chính khác. Cái xuất ruột nó hết, bây giờ khoa học đã giúp đỡ mình rồi. Rất dễ dàng, và sẽ trở lại trẻ trung, rồi vui, chứ không có lộn xộn nữa. Ruột nhỏ thì cái óc nó khôn, ruột lớn thì óc nó ngu. Ngu là nóng nảy, giận hờn đó là ngu. Còn người khôn không có đâu, người thượng trí không có giận người ta. Tìm cái kỹ thuật mà để giúp đỡ hai bên đi tới chỗ cảm thông có thể. Đó là người thượng trí, người hạ trí là giận hờn, đó là siêu trí. Môi móc tầm bậy tầm bạ đó là siêu trí. Nghe tiếng nói là phân loại rõ ràng, nhưng mà biết để cứu người ta, chứ không nên biết để chỉ trích. Không nên biết để cứu người ta, chỉ người ta một kỹ thuật là tiến tới tốt hơn. Thì đó là cái tâm thiên lập.
Tức là không có đè nén cái giận
của
mình, nhưng mà làm sao
cho... Không nên đè nén. Đè nén mà giận, đè nén chi? Nó sanh bệnh khác rồi. Cho nên người đè nén giận mà không nói ra là mấy người đó vô nằm nhà thương nó. Mới hôm qua thấy đi chơi ăn hủ tiếu, mà bữa nay nó nói cần xe. Giận nó quất khí, máu huyết không có lưu thông được. Nó sanh cái bệnh bất thường, nan y. Cho nên vô vi nó đỡ là nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Người nào chập mình cứ co lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nghe lời ông tám khùng chút đi, thì nó qua khỏi rồi. Con tiếng hồ 20 phút là qua khỏi, không có gì khó khăn nữa. Cái kỹ thuật này đã áp dụng biết bao nhiêu cõi rồi, tôi đã đem bao nhiêu cõi, ba cõi chỗ nào tôi cũng chỉ cái này, người ta đã làm thành công rất nhiều. Con ma còn thành công mà huống hồ gì con người.
Thì nói khi mà mình giận lên thì cái gì nó xảy ra? Quand on s'énerve et on se met en colère, qu'est-ce qui se passe?
Bị đau, bị con xe.
Tại sao nó bị đau, bị con xe?
Tại khi mình dồn cái trượt trong mình nó đâu có tốt, nó mình giận hờn thì mình để thì cái lửa nó nóng lên.
Cứ bị quất khí.
Quất khí.
Quand on se met en colère, on s'énerve. On se fâche contre quelqu'un, on crée des énergies refoulées. Mm-hmm. Et avec ces énergies refoulées, l'énergie ne circule pas bien dans notre corps. Et ça va provoquer des cancers.
Trước hết đó là đau estomac.
Là cái tánh nó biến thể từ trong ruột đó. Ruột nhỏ thì sao mà ruột lớn thì sao?
Ruột nhỏ thì sáng suốt, còn ruột lớn thì ngu.
Ruột lớn thì ngu nghĩa là dòm cái bụng là biết rồi không? Donc, maître a dit que quand on a les intestins petits, on est lucide, et quand on a des gros intestins qui sont gonflés, on devient stupide. Donc, comme moi j'ai dit en plaisantant, il faut regarder le ventre.
Bah oui, les grands patrons, ils ont que des gros ventres.
Ah ouais, et pourtant, ils dirigent une compagnie. Hein. Nhưng mà cái đó là cái sự thông minh về đời nó khác. Còn cái sự sáng suốt về đạo nó khác. Ha. Thầy nói thiếu trí. Ngược lại của thiếu trí là gì?
Đủ trí.
Rồi có hồi nãy thầy có nói hai cái từ nào nó tương đương?
Thiện trí hả?
Thiếu trí giận hơn.
Thượng trí với hạ trí tương đương với lại đủ trí là thượng trí, tương đương với hạ trí thiếu trí là hạ trí. Thấy không? Biết phân tách rồi phải không? Hạ trí thì sao?
Hạ trí là giận hờn, biết sức kìa không?
Giận hờn rồi gì nữa? Thầy có nói thêm cái etcetera là đâu phải học đạo. Học đạo phải nói đàng hoàng chứ đâu có nói etcetera.
Môi móc tầm bậy tầm bạ.
À, môi móc. Môi móc chuyện của người ta. Chuyện của mình không lo, đi môi chuyện của người ta, tìm hiểu chuyện của người khác. Kêu là môi móc. Tức là hạ trí. Mấy người trí nó rất là thấp. Thành ra thầy nói khi nào mình nhìn, mình biết được cái trình độ của người đó hạ trí hay là thượng trí. Nghe qua là biết. Mình nghe qua là mình biết. Hạ trí là mở miệng ra là giận thần, là đi môi móc chuyện người ta nè. Là mình biết người ta là hạ trí. Mà khi mà mình biết được á, thì mình phải làm sao? Mình không có được chê họ. Mình phải làm sao? Khi mình biết người đó là hạ trí, nhưng mà mình phải làm gì bây giờ? Mình không có được chê.
Mình hòa với người ta rồi mình nói chuyện từ từ.
Thì mình phải respect người ta là mỗi người có trình độ khác nhau.
Mình chỉ cho người ta cái đường hướng để đi ra, để cứu họ.
Mình nếu người ta không nghe là sao?
Không nghe thôi là chuyện của họ. Nhưng mà cái tâm từ của mình phải nói. Cũng như ông thầy ông nói mình không nghe, nhưng mà ông vẫn nói. Cái đó là cái lòng từ bi cứu độ chúng sanh là phải nói.
Okay.
Nhưng mà chúng sanh nhận được hay không là tùy duyên phước của nó. Donc par compassion, on est obligé de dire, de lui montrer le chemin. Il écoute ou il écoute pas. C'est son opportunité karmique. Ça dépend pas de nous. Même si maître, il sait que nous n'assimilons pas tout ce qu'il dit, mais il le dit quand même. Par compassion. Pas pour nous seulement, mais pour les gens dans le futur. Qui ont plus de chance que nous, qui vont plus saisir que nous. Ils ont un niveau plus élevé et ils vont saisir beaucoup plus que nous. Rồi, nghe tiếp nha.
Thầy, sau đây là
câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiên liên, nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha, nói đạo cũng hay lắm. Theo con nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy, tự cho mình có nhiệm vụ này nhiệm vụ nọ, cống cao ngạo mạn, di rẻ tị hiền, có những lời nói hăm dọa đối với những người không hưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi những quà thương yêu. Nhưng sau khi chia tay, lúc nào cô cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau. Không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu. Một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng tư cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một cách nào, thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó. Trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhân của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường hay nhất. Xin thầy dạy cho con được lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cái là đường lối tu của vị là dấn thân bảo tôi. Hiện dấn thân đồng bảo tôi không? Nếu bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác chứ. Thấy không? trong xây dựng thân quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta tiếp tục ngồi đó nhìn nhật đi, nhìn một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ, bị thu phục con ác quỷ? Những trang cơ đó là ác quỷ. Nếu mà nó không phải ác quỷ thì ngược lại, ta là người bạn thân thương. Thế chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tâm đạo của tâm trạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo mới cái sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Ở cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏm, chi là chi chưa mở được, thành ra chịu đựng không được. Biết chi đủ thì mình bao phủ đó thôi. Một chi thiếu thì ngồi đó học bức nhịn nhục để thăng hoa. Tại sao chúng ta không học? Mà học có sơ sơ. Cho nên người này nói rằng tôi biết được điểm tra, được có điểm tra quyết lắm. Thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con học, cha dạy đúng là con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học có. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt. Sắp đặt thực chất trong cái thần, cái thềm tự giác của tâm linh. Thì thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nên tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận. Thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình giận với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ ta mà mới gỡ được tâm tối của ta. Bây giờ ta mừng, ta thấy mày là hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý của tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói là hoàn cảnh là ân sư. Để tất cả được sơ vào trong hoàn cảnh đó, chỉ phải thấm nhuần thân trong cái hoàn cảnh đó thì mới khai thác cái hoàn cảnh đó. Thế là của báo, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ bung xuống, họ chào, họ tử tế, đáng ngờ gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chói. Cái gì?
Dạ, bây giờ nghe tới đó đi. Bây giờ là cái này nó hơi dài chút mà nghe nhiều quá không nhớ hết. Rồi ở trong này thầy nói gì? Người này nói là thấy mấy người mà nói tùm lum vậy, họ giận, họ rút lui. Họ về nhà, họ không có muốn đụng độ nữa. Tới thì giận. Thì thầy nói làm sao?
Thầy nói, il faut pas rater cette occasion. Parce que grâce à cette personne, on va pouvoir faire disparaître notre état coléreux. Mmh. Et on doit considérer cette personne qui est venue, il fait lao kang ming fei. Donc au contraire, au lieu de se fâcher avec lui, il faut trouver que c'est grâce à lui qu'il nous va permettre de terrasser la colère en nous. Thầy nói là tại vì mình không hiểu là cái người đó lợi đó. Còn cái người đó mình không cần thấy là cái người đó là người thù. Mà mình ráng hiểu là cái nhờ cái người đó mà mình học được nhẫn và sẽ làm tiêu cái phần cô lè là giận, cái giận của mình.
Thầy nói mà khi mà mình đủ trí thì mình phải làm sao, mà khi mình thiếu trí mình phải làm sao?
Khi mình đủ trí mình phải bao hết. Còn nếu thiếu trí mình phải ngồi xuống, mình phải
niệm Phật
và mình phải
nhịn. Bao cái gì? Bao giường, bao ghế, bao cái gì?
Bao phủ.
Bao phủ cái gì?
Bao phủ cái trình độ của hai bên.
Không phải, bao phủ đối phương.
Đối phương là trình độ, không
phải. Không có trình độ, đối phương là cái người trước mặt mình á, là lát vẹt xe.
Ok.
Chứ không phải là bao phủ giường.
Bien sûr que non, tu plaisantes. Pas à ce point-là, je ne suis pas si stupide, malgré mes difficultés.
Nói là phải nói rõ ràng, bao phủ là phải nói bao phủ cái gì. Chứ nó bao phủ gì, nó tưởng bao phủ.
C'est quand on n'a pas l'habitude de parler comme toi, au moment précis, on ne trouve pas le mot juste, s'il te plaît.
Thì bây giờ đang học nè, tôi chỉ cho học nè.
Mais oui, merci de me corriger, Bao. Non, je suis très content que tu me corriges.
Nếu mà tôi không nói thì cứ tiếp tục nói gì hoài đâu có được.
Mais bien sûr, Bao, je suis tellement reconnaissante. C'est là, c'est pourquoi je suis là toutes les semaines. C'est que je veux apprendre de toi, que tu me corriges. Mais je n'empêche que pour l'histoire de partager, on se parle et on s'amuse un petit peu en faisant des blagues. Mais bien sûr que je suis reconnaissante.
Mais nếu mà nói bao phủ, ta tưởng là bao phủ cái giường nha. Google đi.
Non, mais parce que je n'ai pas trouvé le mot vietnamien là. Bao doi phuong, tu vois, c'est un mot difficile pour moi, voyons, Bao.
Đi học đi, đâu có sao.
Je rồi. Viens de l'écrire.
Thiếu trí là sao? Thiếu trí mình phải làm sao?
Thiếu trí mình phải ngồi đó, rồi mình nhờ học cái bằng nhẫn.
Nhịn nhục.
Nhịn nhục.
Ngồi đó nghe.
Nghe, oui, c'est ça.
Rồi trong này thầy nói tới hai cái chân ngôn nào? Thầy nhắc tới hai cái chân ngôn nào?
Nguyên lý tiến hóa, đúng không?
Nguyên lý tiến hóa đâu phải là chân ngôn, cái đó là một cái nguyên lý.
À, d'accord. Trừ ma ém quỷ, đúng không?
Đâu có trừ ma ém quỷ, nãy giờ thầy đâu có nói trừ ma ém quỷ đâu nè. Ở đâu ra vậy?
Hoàn cảnh là ân sư.
Hoàn cảnh là ân sư. Tại sao hoàn cảnh là ân sư?
Les situations difficiles nous enseignent beaucoup de choses.
Tại sao hoàn cảnh là ân sư của mình?
Để mình học hỏi.
Nó dạy mình, nó bắt mình phải suy nghĩ tại sao mình bị cái hoàn cảnh khó khăn đó.
Tại vì chỉ có cái hoàn cảnh nó mới giúp mình sửa mình được. Pourquoi on dit que les situations sont nos maîtres? Parce que seules les situations dans lesquelles nous tombons peuvent nous aider, nous forcer à corriger nos erreurs. Cái lời giảng của ông thầy là cái lời khuyên. Les enseignements de notre maître, ce sont les conseils, les recommandations. Mais qu'est-ce qui va nous forcer à nous corriger? Ce sont les situations, ce n'est pas notre maître. Notre maître, il ne nous force pas à nous corriger. Ông thầy mình, ông đâu có, ông chỉ giảng cho mình nghe, ông chỉ khuyên lên mình, ông chỉ phân tách các nghĩa cho mình nghe để cho mình sáng. Rồi ông đâu có bắt mình sửa. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó, là nó sẽ bắt buộc mình phải sửa từ từ. Nếu không thì càng ngày nó càng siết lại nữa. Les situations nous obligent à nous corriger à condition que nous acceptons de nous lancer dedans. Với điều kiện là mình chấp nhận, mình dấn thân vô trong đó để mình học, mình mới sửa được. La seule condition est de s'engager. Et ne pas reculer devant les situations, s'engager dans pour apprendre, pour s'éveiller. Lúc đó mình mới hiểu. À ce moment-là, on va comprendre. Ah, on va remercier les situations contrariantes. C'est grâce à ça que j'ai compris plein de choses. Et sans ça, je ne peux pas comprendre. Je continue toujours dans la lancée, dans la même direction, sans rencontrer quelque chose qui me repousse. Ou que je m'éveille. Nhiều khi mình đi hoài, mình tiến tới cái hướng đó hoài. Mình mặc dù cái hướng đó nó không có đúng. Nhưng mà bây giờ lấy cái gì mà để cho mình thấy cái hướng nó không đúng. Cho mình đụng đầu. Mình đụng rồi cái mình dọi lại. Cái mình mới hiểu là cái đường hướng đó mình đi rồi đó. Giờ đi tới đó là phải đổi hướng mà mình không đổi. Mình cứ tiếp tục mình đi cái hướng đó hoài. Mình không có bị đụng đầu. Mình đụng vô rồi mình mới thức. À, giờ này mình hiểu rõ cái lời ông thầy ông đã nói trước là mời đó, giờ mình nghe mình không hiểu mà bây giờ mình bị đụng đầu á, mình nghe ông thầy có nói cái tự nhiên mình tức tâm. Donc des fois on suit toujours la même voie, Et même si on doit s'arrêter et de changer de voie, on ne sait pas changer de voie. Et quand on rencontre les difficultés, on réécoute les enseignements de maître, ça fait un clic, un déclic, et comme ça on s'éveille. Ah, maître a déjà dit depuis longtemps, mais je n'avais pas compris. Et maintenant, grâce à cette situation contrariante, je comprends mieux ce qu'il dit. Parce que je suis en situation. Et maître, il a déjà prédit. Mais quand on arrive, on rencontre les vraies difficultés, là on s'éveille. Là, c'est au niveau, on parle des situations au niveau individuel. Mais il y a aussi des situations au niveau collectif. Comme le COVID, tout ça, c'est la crise, la guerre, l'inflation, tout ça, c'est une leçon collective. C'est pareil, on doit s'éveiller. Nous avons des leçons individuelles et nous avons aussi des leçons collectives. Mais on a des leçons collectives. Mà có những cái bài học tập thể là cũng như thiên cơ biến chuyển đó, là những cái bài học tập thể cho tất cả mọi người. Mọi người sẽ học theo trình độ của mình, nhưng mà cái bài học ông trời ra hết cho mọi người là mọi người sẽ học tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái tác động của cái thiên cơ đối với mình. Mọi người có hoàn cảnh nó cũng khác nhau, mà cái tác động của thiên cơ đối với mọi người nó cũng khác nhau. Les effets de du mécanique céleste va influencer différemment selon les situations de chacun. Mais chacun doit apprendre. Cũng như qua cái trận bệnh COVID này, ông trời ông muốn dạy mình cái gì? À travers la leçon du COVID, d'après vous, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner? Ce qu'on a subi, vous allez comprendre. Rồi qua cái trận COVID này, ông trời muốn dạy mình cái gì? Ça vous les répond.
C'est grâce au travail de tous les pays pour trouver le vaccin.
Non, ça c'est, ça c'est un aspect de la collaboration mondiale, mais au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il nous enseigne? La première leçon, comme Hien disait, c'est on reste à la maison et on médite. Avec le confinement, on est obligé. Pour ceux qui connaissent la méditation, c'est facile. Parce qu'ils savent comment faire. Mấy người tu thiền á, khi mà bị giam ở trong nhà thì có chuyện làm. Thì biết à, hồi đó giờ mình đi ra ngoài quá nhiều. Bây giờ ông trời ông giam mình bớt đi cho mình ngồi yên một chỗ để mình tu. Ngồi yên chỗ mới tu được, chứ đi hoài đâu có tu được. Ông biểu ngồi yên chỗ để tu. Còn người đời thì nó không có biết tu. Thì nó phải học bài khác. Nếu mà nó thấy rồi, hồi đó giờ nó chạy lung tung nhiều quá. Bây giờ nó phải ngồi chỗ coi nó chịu nổi không. Coi cái lục trần của nó chịu nổi không. Nó xài phung phí quá. Bây giờ ông trời cũng giảm bớt đi. Không có chơi di chuyển tốn kém mà. Hao xăng, hao của ông trời mà. Không có thức tâm. Thì cái đó mỗi người tự học thôi. Mình người tu là mình thấy rõ cái bài học trước tiên là ông thấy là mình phải ngồi chỗ đi tu. Thì ông siết mình đó, ông bắt mình, ông giam ở nhà, không cho đi nữa. Mặc dù là hồi đó ông có cho mình đầy đủ phương tiện để mình đi, nhưng mà tới lúc cũng phải thay đổi chứ, không phải tiếp tục vậy hoài làm sao mình tiến. Nếu mà mình cứ tiếp tục đi vậy hoài làm sao mình tiến. Ông cũng cho mình đầy đủ hết rằng là bây giờ mình phải thức tâm. Thức tâm là mình cần cái gì, phần hồn nó cần cái gì?
Cần yên tĩnh để...
Cần yên tĩnh, không cần cái sự bận rộn. L'âme n'a pas besoin de préoccupations extérieures, elle a besoin du calme, hein, de la tranquillité, de la légèreté. Đó là cái ví dụ của là một cái bài học tập thể. Rồi bây giờ giặc giá cái gì nó cũng leo thang hết. Maintenant avec la guerre, il y a une grande inflation. Cái gì nó cũng mắc mỏ hết. Thì giúp đỡ cho người ta phải biết cần kiệm. Ça nous oblige à être économe. Mais biết cần kiệm, không có xài phung phí nữa. Il ne faut plus gaspiller. Et on voit bien qu'au niveau de l'humanité, on est obligé. La situation nous oblige à être économe, à recycler, à utiliser la seconde main, à moins dépenser. Hein? Et la viande devient trop chère, on est obligé de limiter la consommation. Donc, il y a plein de choses à apprendre. Et chacun à son niveau. Mais on doit se serrer la ceinture, on doit moins gaspiller, moins dépenser. Hein? L'essence augmente, on doit moins rouler, sauf si on est obligé pour aller travailler. Mais pour le reste, on est obligé de limiter. Chacun doit apprendre selon son niveau. Mọi người phải học theo cái trình độ của mình. Cái đó là hoàn cảnh là ông sư. Cái đó mới dạy mình thật sự. Tại vì nó ép mình phải lo, ép mình phải sửa mình. Nếu mà mình chịu thức tâm thì mình tiến nhanh hơn. Còn nếu mà mình ép mình như vậy mà mình không chịu thức á, thì mình cũng ở tại chỗ thôi, chờ thêm vài cú nữa. Một cú chưa đủ.
Mình xài phung phí quá, mình phá hoại cái trái đất. Bây giờ mình phải bớt lại, với lại nghĩ tới là để cho trái đất nó trồng cây rồi energy well.
Đúng rồi, thành ra mình làm xáo trộn hết cái môi trường mà ông trời ông đã cho mình để cho mình học hỏi trong cái sự bình yên. Comme hiện y disait, on détruit l'atmosphère, on détruit le climat en gaspillant de l'énergie. Thành ra sau khi mà lúc mà COVID mà nó giam hết á, thì tự nhiên trong mấy cái canal của Venice có mấy con cá nó trở lại, không ai đi quấy rầy, nó chui vô trở lại, nó sống có nhiều chỗ. Thì pendant les confinements, il n'y a plus de circulation dans les canaux de Venise, les poissons y reviennent. Il n'y a plus de gondoles, il n'y a plus de croisières qui passent, donc ils sont tranquilles et retrouvent leur milieu. Hoàn cảnh là ân sư. Rồi lấy quán làm ân. Lấy quán làm ân là nhờ cái người đó tới chọc mình đó, mình mới có cơ hội. Mà nếu mà mình chịu học thì mình nhịn nhục, niệm Phật, mình mới có cơ hội giải được cái cục ngu của mình. On peut dissiper notre morceau d'ignorance, de colère. Sans ces occasions, et si on ne s'engage pas pour apprendre, on ne peut pas corriger ce caractère coléreux. On ne fait qu'éviter. Mais on n'a pas l'occasion de se corriger. Rồi, thầy nói tới, cái đó là cái nguyên lý tiến hóa. C'est le principe originel de l'évolution. On a besoin de situations contraignantes pour nous forcer à nous corriger. Et ça, c'est le principe originel de l'évolution. Cái đó là cái nguyên lý tiến hóa. Nguyên lý tiến hóa là mình phải nhờ nghịch cảnh, là ân sư dạy mình tiến hóa, ép mình phải sửa mình. Cái đó là hoàn cảnh, là ân sư. Lấy quán làm ân là nhờ cái sự mà khó khăn đó mình mới tiến được. Cho nên mình phải lấy quán làm ân là cái chỗ đó.
Tới ngày hôm nay tôi thực hành pháp lý vô vi và tôi truyền pháp lý vô vi cho mọi người tự thức tự tu. Chứ tôi không có bao giờ nhận một người nào làm để tự tu, để tôi lợi dụng. Tôi không có gian dối, không có lợi dụng. Cố gắng phát triển tâm thức của chính mình và đem lợi ích cho mọi người được phát triển. Mình phải hy sinh dấn thân nhịn nhục tối đa. Cho nên tôi tới đến đây, các bạn cũng kể tôi như vị thầy, đâu bao giờ tôi dám nhận. Tôi là một người tu vô vi thôi. Ảnh hưởng các bạn xem hạnh đức tôi có làm. Tôi lừa gạt các bạn không? Có phỉnh phờ các bạn không? Chỉ đường lối thì các bạn đi tới sáng suốt tự thức. Đó là tạo sự kiên nhẫn cho các bạn. Mà nếu các bạn thiếu kiên nhẫn, các bạn bị ngã gục. Khi mà các bạn tu không được rồi, bạn cứ kiếm sợ nó. Thiếu các bạn đang thiếu kiên nhẫn. Không có phát triển được tâm tự bi. Thiếu kiên nhẫn vượt qua để gia tăng cái trí càng ngày càng sáng. Biết nhiều như càng ngày càng gia tăng trí càng ngày càng sáng. Cái đó là cái tối cần thiết của người tu vô vi. Chứ người tu vô vi không tham tiền, tham bạc, không tham địa vị đó, không bao giờ. Người tu chân chánh không bao giờ ham địa vị, lập địa vị và xin danh này danh nọ, không có người tu vô vi không. Những người đã thành đạt đi được trực diện Phật tiên không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì, không có. Chứ khi mà vô vi vạn sự trên đời là không, cái xin danh gì cũng là không, có bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Những lời tôi nói là không có sai, tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Các bạn cứ suy nghĩ sẽ thấy rõ chánh hay phạt. Tôi không có dám phê bình ai, nhưng mà ở đời này ý muốn của người làm đến đâu thì họ sẽ gặp đến đâu.
Rồi, ở đây thầy nói thiếu trí.
Sanh trụ ngoại diệt hồi sinh nó có luật hết, luật nhân quả có luật hết, không có tránh khỏi.
Ở đây thầy nói thiếu trí là sao? Thiếu trí là thiếu cái gì? Thiếu trí là sao?
Thiếu nhịn nhục phải không Bảo?
Thiếu kiên nhẫn, thiếu nhịn nhục. Cái người mà thiếu trí là thiếu kiên nhẫn, thiếu nhịn nhục. Bây giờ muốn có trí là phải ráng kiên nhẫn, nhịn nhục thì cái trí nó mới sáng. Cái người mà thiếu kiên nhẫn, thiếu nhịn nhục là nó dễ nói vô cái là nó bực nó lên liền, là nó không có sáng suốt. Còn cái người mà cái kiên nhẫn nhịn nhục quá thì ta ngồi ta làm thinh, người ta sẽ hiểu hết. Còn cái người nóng tánh đó là không có hiểu nhiều, chỉ biết phản ứng vậy thôi chứ không có hiểu nhiều. Donc si on manque de patience et on manque de résignation, on a un petit esprit. Pour augmenter son esprit, on doit avoir plus de patience et plus de résignation.
Xin thầy giảng cho người thắc mắc là người thiếu trí là thế nào?
Người thắc mắc là người thiếu trí. Trí không sáng, lúc nào cũng thắc mắc. Ý mà sáng rồi không có gì thắc mắc, nó thấy nó hiểu rồi, nháy mắt nó hiểu rồi, nó đâu cần phải hỏi người ta. Nó bị thiếu trí, ý không mở, niệm Phật không đủ, khai triển không đủ, những luồng điển trong cơ tạng nó không có giao thông được, không làm lập, phát triển không thành nhẹ.
Rồi, thiếu trí là sao?
Thắc mắc, cái người thắc mắc.
Thắc mắc cái gì mà kêu là thiếu trí? Thắc mắc về đạo và thắc mắc về đời.
Thì thắc mắc về đời.
Thắc mắc về đời, thấy cái chuyện gì của ai cũng thắc mắc, cũng muốn hiểu tại sao, kêu là thắc mắc. Còn thắc mắc về đạo là muốn học hỏi thì phải thắc mắc. Nó mới khai mở cái trí của mình nè. Donc, les gens qui manquent d'esprit se posent plein de questions. Ce sont des questions inutiles parce que ça concerne les affaires des autres. Ce n'est pas pour approfondir la spiritualité. Ce sont des questions terrestres. Rồi, bây giờ mình trở lại cái bài của mình. Thiếu trí mê lầm, không tiến bước. Donc, on manque d'esprit. Et qu'on est dans les passions erronées, on ne peut pas avancer, c'est évident. On va dans le sens inverse, dans le sens contraire, hein, dans le sens interdit, donc on ne peut pas avancer. Sang si khổ cảnh, cảm bơ vơ, deuxième vers. Deuxième vers, Hiển đi rồi.
Non, je suis là. Emprise à la colère et à la stupidité, Accablés par les situations malheureuses, nous nous sentons désorientés et perdus.
À, sao sân si khổ cảnh cảm bơ vơ là khi mà mình thiếu trí mê lầm á, mình thiếu trí là mình có người nãy thầy cũng có nói thiếu trí là cũng có sân si động không? Sân si thì mình tạo ra cái cảnh của mình nó càng rối ren thêm, mình sống sân si rồi cái cảnh của mình sống nó càng ngày càng khổ hơn. Cảm bơ vơ nghĩa là mình không biết đường đi á, mình không biết đi cái ngã nào á, mình thấy trong cái cảnh khổ quá mà không biết làm sao ra, mà không biết làm sao để cho nó thoát khỏi cái cảnh khổ này. Tại vì mình thiếu trí, mình không có sáng suốt, mình không biết đường đi. Donc on est isolé, c'est parce qu'on connaît pas le chemin. On se sent vraiment seul et on s'est désorienté. On ne sait pas quelle voie prendre. On est dans la souffrance et on s'en sort pas. C'est à cause de notre stupidité, de notre manque d'esprit. Thực hành chất phát, chung hành tiến.
En pratiquant avec ingénuité dans une pratique commune pour avancer.
À, thực hành chất phát, chung hành tiến. Là khi mà mình thực hành á, thì thầy vẫn thường nói là mình phải thực hành chất phát, là mình phải biết rõ trở về với thực chất mình biết rõ cái trình độ của mình tới đâu mà mình cần học cái gì mình biết. Donc on doit besoin d'ingénuité, de la sincérité pour savoir où est-ce qu'on est et où sont nos entités pour qu'on puisse progresser ensemble. Lúc đó mình mới diệu tiến, tất cả vạn linh đồng tiến với mình, chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu chẳng có ngờ.
Nous dissipons nos chagrins sans aucun doute.
Nous dissipons nos chagrins sans aucun doute. Nghĩa là mình giải tỏa cái sự phiền ưu á. Là những khi mà mình tiến lên rồi á, thì mình không có phiền, mà mình không có lo gì hết, không có cái gì làm cho mình khó chịu hoặc làm cho mình lo nữa. Mà cái đó mình không có ngờ được, tại vì khi mình giải tỏa, mình đi lên trên rồi á, tự nhiên nó mấy cái phiền ưu là nó tan biến mất hết trơn. Mình trở về cái không thanh nhẹ thì cái chuyện mà phiền ưu ở dưới thế gian nó không có làm cho mình động loạn nữa. Mình cảm mình giải tỏa hết rồi nào mình không hay nữa. On dissipe tous les ennuis et toutes les préoccupations terrestres de façon inattendue. Quand on s'élève au-dessus de la couche de nuages, on voit que tout est clair et on n'a plus de problème. Nãy có chờ nghe băng mà chưa có chờ nghe hết cái khúc kia cũng hay lắm. Bây giờ nghe lại chút nè.
Thầy
bắn tôi
gì vậy?
Thấy không, mình có tu ông trời mới sắp. Thấy không, mình có tu ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thấy không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận. Anh phá tôi mà tôi không thích. Tôi vẫn đến với anh. Tôi vẫn hiểu anh. Tôi vẫn khiến trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại của anh. Anh mà phá hoại được bao nhiêu? Càng không vũ trụ lớn quá mà. Tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Thế thầy, con nghe là thầy, nhưng mà con có ý thế này. Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ thưa thầy,
vô không lệ thuộc bất cứ thằng nào. Ngay thằng Tám chỉ không có lệ thuộc. Phải không?
Dạ.
Không có lệ thuộc, tôi kêu tôi là thằng Tám mà. Không có được lệ thuộc. Chị học và chị xây dựng trí khôn, chị thiếu trí, chị bổ túc trí để chị đấu trí với tôi là tôi quan nghiêm. Hiểu chưa đây không? À, tôi kêu tôi thằng Tám ra mà.
Dạ thưa thầy, nhưng mà
sinh nhân mà
cái trường hợp mà người đó nổi sân lên mà mình không có trình độ, mình lại nổi sân trở lại rồi mình gây gỗ là coi như
cái khí giới của mình ở đâu? Khí giới mình ở đâu? Khí giới niệm Phật của mình ở đâu? Khí giới từ từ ma ếm quỷ ở đâu? Cái đó là mình thiếu niệm, rồi mình dùng lý luận tâm thiếu trí, thành ra nó cũng như là cái xe hơi nó, cái piston nó cộng chạy lên chạy xuống, nó không có đại điều hòa, hiểu không? À, khi mình thiếu trí, mình lui về thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt thôi. Mình thấy đối phương nó điên gì mà nó chập tôi làm gì, nó tốn công nó tới đây nó chập tôi á, nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó hả, ông trời Phật nó đóng góp lên bao nhiêu nó tới chập, nó có lý do tôi phải tìm, tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi, nó là anh em của tôi, nó không phải ngược ngoài, tôi phải nhịn nhục để tôi học. Tôi cũng như ông thợ ra chơi vô này, ông thấy chú cha ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá thấy mệt nhức óc, nhưng mà ông nhịn nhục, ông ngồi ông gỡ thét rồi ông tìm ra đường ông sửa lại, chị thấy không? Thì chị cũng như ông thợ, chị đừng có cãi quá mà nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi và chị không có đủ trí đối phó thì chị phải niệm Phật chị mới vun bồi được cái trí của chị, chị mình lãnh hội được đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị tới vậy sáng suốt, rồi làm sao uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám chặt chị thì uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng, chị cho nó đụng đi không sao đâu, bạn nào mà nó không có lấy dao giết mình đâu sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi, bất cứ một cái gì chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng không cãi thì chị không được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật, rồi chị lấy cái chân lý đó chị phân tích nó hay hơn gì cả. À, luật sư thở cãi.
Người hay cãi là sao?
Thì cãi à?
Thở cãi.
Thở cãi.
Thở cãi rồi gì nữa?
Cái giấm.
Luật sư.
Luật sư.
Đi cãi á.
Đi cãi nhà người ta đó, hay cãi. Có người hay cãi là mấy người thiếu trí. Hay cãi là hay thiếu trí. Les gens qui manquent d'esprit, ils aiment bien toujours avoir raison, toujours répondre. Hein? Toujours dire le contraire. Thì bây giờ phải làm cái gì để cho nó đủ trí?
Niệm Phật.
À, phải lui về thanh tịnh niệm Phật. Donc, la seule façon de renforcer son esprit, c'est de revenir à la sérénité et invoquer les six mots. Cái đó là quan trọng. Thì mình thấy mình thiếu trí là mình phải lui về thanh tịnh, mình niệm Phật. Mình mới gia tăng cái trí tuệ của mình được.
Đúng.
Rồi bây giờ gom lại, thiếu trí là cái gì? Un résumé. Qu'est-ce que ça veut dire manque d'esprit? Gom lại nãy giờ mình nói thiếu trí là cái gì?
Không đủ sáng suốt.
Cái trí không có sáng rồi đó. Rồi mà mấy người thiếu trí thì làm gì?
Cái giấm.
Thiếu trí. Thưa chị ơi,
giận hờn sân si.
Giận hờn sân si rồi gì nữa?
Cãi hoài.
Hay cãi rồi gì nữa?
Chấp mê.
Mê chấp.
Rồi mê chấp.
Nữa? Thiếu cái gì?
Thiếu tha thứ và thương yêu.
Tha thứ và thương yêu rồi thiếu cái gì nữa?
Kiên nhẫn.
À, thiếu kiên nhẫn, thiếu gì nữa?
Nhịn nhục.
Nhịn nhục.
Hay thắc mắc.
Hay thắc mắc.
chê bai,
hay chê bai, hay soi bói chuyện của người khác, thấy không? Hay thiếu trí nè, sanh ra nhiều chuyện không?
Một phần con nếu mà giờ tóm tắt lại là làm mấy cái chuyện mà không có hữu ích.
Thì không có hữu ích nhưng mà mình thích làm. Tụi dưới này nó thích làm, tại đó giờ nó được khá lỏng quen rồi đó. Thiện đi dây cái finalement, ce sont des choses non nécessaires. Oui, les choses non nécessaires, mais les entités, tout ça, sont habituées à le faire. C'est une mauvaise habitude. Đó là tánh hư tật xấu á, tật xấu á. Nhưng bằng tánh hư mà còn cái tật xấu, nó lâu ngày thành cái tật. Thích vậy, cái người thích cãi là cái tật hay cãi á. Thành ra kêu thợ cãi đó là cái tật xấu. Ça devrait bien une manie. Force de cumuler les mauvaises habitudes, ça devient une mauvaise manie. Thành ra mình tu là mình phải lo sửa mấy cái đó, đó. Mà sửa mấy cái đó là phải có người tới đục đẽo pour corriger nos défauts. Il y a des gens qui viennent nous tailler. Mấy người đó kêu là gì? Mấy người tới đục đẽo mình kêu là gì?
Ân sư.
Hồi nãy thầy có nói đó. Ân sư là đúng rồi đó. Rồi còn gì tên gì khác nữa nãy thầy nói đó.
Lao công miễn phí.
Lao công miễn phí. Xong des ouvriers gratuits.
Mà lao công miễn phí đúng rồi. Miễn phí. Gratos.
Les gens qui travaillent gratuitement pour nous. Les gens qui viennent nous critiquer, nous sculpter, nous tailler dans la masse. Ce sont des gens qui travaillent gratuitement pour nous. Mais qui leur fournit de l'énergie pour qu'ils travaillent gratuitement pour nous?
Okay.
D'ailleurs, oui.
La respiration, l'air qu'ils respirent, la nourriture, toutes les choses qui font que ça permet qu'ils continuent à vivre sur la terre, et ils vont venir nous embêter, nous donner la leçon. Là mấy người đó ông trời ông nuôi là ăn uống thở cái gì cũng là làm cho cái người đó sống đang lợi dạy mình lợi phá mình.
Phá mình nhưng mà để giúp mình mà người đó không có biết. Họ chỉ theo cái tánh của họ phá mình thôi. Rồi bây giờ mình phải làm sao để thấy đó là ân sư. Comment nous devons faire pour voir que c'est notre maître?
Nous devons accepter la situation et puis apprendre la leçon de Nhiên Nhiều. La patience aussi. Phải học kiên.
Mình thấy cái mặt là bực mình rồi làm sao nhịn nhục được?
Nó mà bây giờ mình nghe rồi mình hiểu rồi thì mình phải ráng làm như vậy chứ thôi. Mình bây mất giờ, cái cơ hội để học cái bài đó.
Bây giờ mình phải làm sao mình dạy cho Lục Căn Lục Trần nó hiểu làm sao để cho nó chấp nhận dễ dàng thôi chứ nó thấy cái mặt là nó bực mình rồi.
Thực sự mình phải nói với nó là người đó không có đủ trình độ, mỗi người có trình độ khác nhau. Người ta nói
bây giờ có cái dạy cái gì cho nó hay hơn chút xíu không?
Có, mày phải nghe tao xíu nữa tao phạt.
Mình dạy nó bây giờ mình nói đó là lao công nhưng mà mình phải cắt nữa cái gì chút xíu nữa để cho tụi nó dễ hiểu không? Tại Lục Căn Trần thì thường thường nó khờ lắm. Bây giờ mình nói thêm cái gì nữa để cho nó mỗi lần vậy nó thấy. Mình dạy nó thêm cái gì nữa?
Mình nói cho tụ nó nghe chắc mình tiền kiếp trước mình làm gì á, bây giờ người ta lại làm cho mình được hỗ trợ.
Bây giờ có một cách
hay làm ơn á.
Bây giờ có một cách mình dạy nó hay hơn nữa mà mấy lần sau nó có thể qua được bất cứ người nào chứ không phải là người đó. Có một cách. Niệm Phật thì cái đó là đương nhiên rồi, nhưng mà có một cách nữa để mở trí cho nó, để nó thấy. Khi mà nó có gặp bài học tới nó thấy. Cái vấn đề là tại nó không thấy mà nó bị nhầm lẫn, nó bị mê lầm á. Mê lầm trong chỗ nào? khi mà trước những cái bài học đó mình bị mê làm cái gì?
Mê làm trong cái chấp.
Mình mê làm có gì? Có một cái mình mê làm mà là mình không thấy rõ đó. Bây giờ mình phải chỉ cho tụi nó cái cách mà để nhận diện ra để nó không có bị mê lầm nữa.
Chỉ có mình sai không có. Chỉ có mình có sai à, mình phải sửa mình trước mấy.
Nhưng mà nó nói thấy kia sai rõ ràng, tôi có làm gì đâu lại chửi tôi, mới sai rõ ràng mà nói tôi sai chỗ nào, tôi ngồi yên đâu có chọc nó đâu lại chửi.
Có lẽ ơn xưa người ta lại
vậy mình, nói tôi có lỗi gì đâu, tôi
thanh tịnh không?
Tôi đâu có động chạm gì đâu mà chửi tôi, nói tôi có lỗi.
Thường thường nó ở trong cái tự ái.
Thì bây giờ khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh đó, thì mình sẽ gặp dài chứ không phải là hết nghịch cảnh đâu. Thấy không? Nghịch cảnh là mình sẽ còn gặp dài từ đây trên đường đi trở về. Trên hành trình đó, mình còn gặp nhiều thử thách mà gặp nhiều hoàn cảnh lắm chứ không phải không? Giống như tâm tạng đi thỉnh kinh vậy đó. Lúc nào cũng gặp nạn hết đó. Thì cái khi mà cái câu chuyện nó tới, nếu mà mình nhớ được á, giữa cái bài học với cái người mà đưa bài học á, hai cái khác nhau. Cái người mà đưa bài học á, họ không biết họ đưa bài gì. Còn cái bài học á, là mình phải biết ông trời muốn dạy mình cái gì. Khi mà cái nghịch cảnh lại là một cái bài học, ông trời muốn dạy mình cái gì để mình sửa cái gì của mình, không phải sửa người ta. Donc quand une leçon arrive, une épreuve arrive, il faut distinguer deux choses. Le porteur de la leçon et la leçon elle-même. C'est deux choses différentes. Le porteur de la leçon, il n'est pas conscient de ce qu'il porte pour nous. Cái người mà đưa bài đó, họ không biết là đưa cái bài gì cho mình. Họ chỉ làm theo cái bản tánh của họ và cái trình độ của họ thôi. Ông trời ông mượn người đó. Người đó phải có cái trình độ, cái tánh đó họ mới là đưa cái bài đó được. Thành ra ông trời ông chỉ mượn cái người đó thôi. Người đó không biết họ làm gì cho mình thôi. Chỉ biết chửi mình cho đã miệng thôi. Cái đó là chuyện của họ. Nhưng mà cái bài, cái chánh của mình á, là cái bài học ông trời muốn dạy mình cái gì. La chose la plus importante, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner à travers cette épreuve, à travers cette situation contrariante. Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre pour que nous corrigions nos erreurs? Yeah, luôn luôn mình phải đặt câu hỏi là cái bài học đó là bài học gì? Mà ông trời muốn dạy mình cái gì? Thì lúc đó mình phân ra hai cái rồi. Mình không có chấp cái người mà đưa bài nữa. À ce moment-là, on ne reproche plus le porteur gratuit de la leçon. Il nous amène la leçon gratuitement. Il n'a rien fait de mal. Il travaille bénévolement.
Non, parce qu'il est, il n'est qu'un moyen utilisé par le bon Dieu.
Voilà. Dieu a choisi la bonne personne pour nous amener la bonne leçon. Il ne doit pas choisir quelqu'un qui est trop gentil. Il va savoir, il va choisir quelqu'un qui a certains défauts pour nous provoquer.
Exactement.
Ouais.
Et nous, on doit, l'essentiel, c'est qu'on revient à la sérénité, on identifie la leçon. Cái quan trọng là mình phải đừng có phản ứng liền á. Mình nhờ niệm Phật á, mình không có phản ứng liền. Mình đủ trí á, là mình không có phản ứng liền. Còn người thiếu trí á, là giận liền. La personne qui manque d'esprit va réagir tout de suite, il va se mettre en colère devant cette leçon. C'est manque d'esprit. Celui qui l'a d'esprit, il revient à la sérénité, il invoque les six mots et il va analyser quelle est la leçon que je dois apprendre. Quelle est la leçon que je dois apprendre? Thế
giới tình thương.
Bảy. Đấy, đấy là nói gì? Nó mình quên sạch cái khí giới gì?
Trở về thanh tịnh phải không?
Khí giới gì chị Nguyễn? Nãy chị nói đó. Khí giới trừ ma ém quỷ.
Tiếng quá phải không?
Không, khí giới trừ ma ém quỷ.
À phải rồi.
Trừ ma ém quỷ. Sao mới đi qua?
Trừ ma, c'est pour éliminer les fantômes et pour mater, maîtriser les démons.
D'accord.
Maîtriser.
Trường Mai.
Trường Mai, ếm quỷ.
Ếm quỷ.
Còn on va le mater, còn le maîtriser. On va le bloquer, quoi. Hein? C'est pour lutter contre les fantômes et mater les démons. Mình có, on a cette âme, mais on ne sait pas l'utiliser. Mình có cái pháp, có cái phép trừ ma ếm quỷ mà mình không có biết xài. Thấy không? Thành ra có chuyện gì là phải xài. Mà phải muốn xài, phải luyện.
Excuse-moi, Bảo. Yeah. En faisant quoi quand on rencontre les fantômes et les démons, thì ma mình làm sao?
Comment niệm Phật thôi chứ làm sao?
Niệm
Phật thôi á.
Đó, niệm Phật thôi. Thì bây giờ ông thầy ông lên trên, ông gặp ma quỷ phá, ông làm gì?
Ông niệm Phật.
À, ông cũng niệm Phật thôi chứ không làm gì. Mais thì quand on rencontre les démons qui attaquent dans le monde invisible, il fait qu'invoquer. Ở dưới thế gian này bị ma quỷ tấn công, ông cũng niệm Phật thôi chứ ông đâu có làm gì. À, có khí giới trừ ma em quỷ. Rồi bây giờ phải nhận diện bài học gì ông trời muốn cho học gì. Phải thử làm coi, thử làm có thấy cũng hay lắm. Nếu mà mình thử làm khi mình gặp khó khăn, mình thử làm coi ông trời muốn dạy mình cái gì, mình sẽ hiểu được nhiều chuyện lắm. Điều luyện
mình... Nói vậy là ví dụ anh bảo mình gặp cái nghịch cảnh gì á, là mình nghĩ trong đầu mình lại rồi mình nói là Thượng Đế là để tao dạy mình cái gì đây.
Nó tới dạy mình chứ không phải tự nhiên mà nó tới. Khi mà mình xuống đây mình biết là mình là học viên của càn khôn vũ trụ, là bài vở luôn luôn phải có. Mà khi bài vỡ tới là qua những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh, thì coi ông trời dạy mình cái gì. Mình phải tự hỏi lại mình chứ. Lui về thanh tịnh coi ông trời muốn dạy mình gì.
Thì theo em thì có nhiều cái nhẹ thì mình qua, có nhiều cái nặng quá thì mình cũng lúc đó mình cũng học giận mình, cho mình nghĩ là cái này là bài học của mình rồi.
Thầy
đưa đó là mình không lo học.
Bài của mình mới học để thức tâm. Để sửa được cái gì hư của mình đó. Thì mình quá. Thì cái mà thường xuyên nhất là mình thiếu nhạc, thiếu nhịn nhục. Thiếu nhẫn, thiếu nhịn nhục, thiếu thanh tịnh, thiếu niệm Phật. Mấy cái đó là dễ bị lắm. Mà tập đi rồi quen à, từ từ cái mình phân tách ra được hai cái, mình làm cho cái hoàn cảnh nó bớt khó khăn. Nhiều khi mình phải chịu đựng một thời gian chứ không phải là mình làm vậy là mình qua được liền nha. Nhiều khi ông trời ông thử mình có bài dài, có bài ngắn nha. Có bài nó làm cho mình bực mình lâu lắm à, nhưng mà mình vẫn phải nhịn nhục nhiều á, chứ không phải là cái hoàn cảnh nó giải quyết liền đâu. Tùy theo ông trời ông muốn cho mình cái dose bao nhiêu thôi. Nếu mà ông muốn gia tăng cái lượng thuốc của ổng thì nhiều khi ổng cho mình cái khó khăn nên kéo dài chứ không phải là ngưng liền. Có khi nó qua liền, có khi nó không qua liền. Ổng cũng thử mình một thời gian lâu đó. Mà mình ráng nhịn nhục, mình chịu đựng như vậy, từ từ nó sẽ qua, nhưng mà ổng biết khi nào. Cái đó tùy theo ông trời ổng định. Cái đó cũng như là một liều thuốc vậy mà. Để trị.
Đôi khi mình cũng biết trước rồi nhưng mà mình ngừa không được. Có nhiều cái nó có
một, tại vì mình thiếu trí. Cái đó là tại mình thiếu trí. Thiếu trí mình nổi nóng, mình bực mình liền, đó là con người bực tức liền, đó là thiếu trí. Cái người thiếu trí thì thầy dạy phải làm sao rồi? Phải niệm Phật. Niệm Phật nhiều hơn nữa.
Thanh tịnh.
À, thiếu niệm Phật là con người thiếu trí.
Phúc bà này thiếu trí, ông bà thấy hay quá, đây mình phải ghi vô là cái gì mình phải đó mình học. Những cái thiếu trí là ta đi nhờ.
Mình là phần lớn là thiếu trí. Câu số 1 hỏi, premier question. Sự thấy nó thấy cái thấy là sao? Thì ông thầy ông cũng thường giảng lâu lâu, ông thấy cái sự thấy nó thấy cái hiểu nó hiểu cái hiểu. Sự thấy thưa đáp, thưa sự thấy nó thấy cái thấy là cái luồng điển của chân tâm khôi phục tự nhiên và hồn nhiên. Sẽ thấy tự nhiên. Những gì nó thấy được cũng tự là tự nhiên và hiện, chứ không phải đặt điều bóp méo sự thật như những nhà tiên tri ảo tưởng. Đã là nhà tiên tri, nói là phải đúng, nói sai là ảo ảnh, tự mình thẹn thùng và lùi bước trên đường tu. Mất sự tự nhiên và hồn nhiên, khôi phục dâm tánh sẽ sanh bệnh nan y. Kể tâm tu chưa thức lại phân bì, trí óc không minh tạo nghĩ suy. Bấn loạn chân hồn gieo ý độc, bất thành bất đạt, tạo tình nghi.
Tình nghi là cái gì Bảo?
Tình nghi là Duté đó.
Cái tình nghi là sao?
Là mình
Duté de l'amour.
Méfier Duté.
De l'amour. Tình. C'est ça?
Không. Tình nghi là một chữ composé, nó không phải là amour.
Ah, d'accord. Merci, wow.
Là cái mot composé thôi chứ không phải là amour.
Tình nghi. Douté.
Qu'est-ce que ça signifie la vue qui voit la vision? Sự thấy nó thấy cái đấy. Là cái đó là ông thầy ông nói là cái trường hợp của ông Phật á. Khi mà ông thấy là tự nhiên nó thấy vậy thôi, là thấy sự thật. Nó hiện ra trước mắt thì tự nhiên thấy vậy thôi. Chứ không phải là tưởng tượng mà thấy hay là cái gì thấy. Hình ra cái đó là trong cái tự nhiên và hồn nhiên, mà khi mình trở về hồn nhiên và tự nhiên thì tự nhiên mình thấy thôi. Il parle de l'état de Bouddha quand il revient au naturel et la spontanéité, c'est l'état primordial. Il voit ce qui apparaît devant lui naturellement. Il n'a pas à chercher et ça apparaît à naturellement devant lui. Qui en fait tưởng tượng. Là sự thấy nó thấy cái thấy. Hỏi muốn thấy được tình trời thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thấy được tình trời trước hết phải thấy mình. Nhưng hậu mới cảm thông tình trời thanh nhẹ hằng ban chiếu từ bên trong cho đến bên ngoài. Kể biết mình hiểu họ chẳng lầm sai, thế sự nhân gian chẳng có tài. Tận độ trời cao thanh trí giác, ánh quang ban chiếu phát quang hoài. Pour voir l'amour divin, il faut voir soi-même. Ensuite, on comprendra l'amour divin pur et léger qui nous éclaire depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Tại sao ông nói từ bên trong cho tới bên ngoài vậy? Thầy nói là bên bên ngoài có gì là bên trong có cái đó phải không?
Yeah.
Ở bên ngoài nó có đầy đủ thì bên trong mình cũng có đủ gì. Ông trời ông cũng bên trong mình, ông cũng ban chiếu cho mình, ông cũng cho cái, ông cũng nằm ở trong mình đó. Mình thích thanh khí điển là mình thích cái tình thương của ông trời vô bên trong mình rồi. Còn respire l'air, ça respire l'énergie du souffle vital, ça représente Dieu, il est déjà en nous à chaque instant. Là mỗi giây phút là có ông trời bên trong mình, không có ông trời bên trong mình là mình chết rồi. Luân lưu trong cái bản thể của mình. Rồi ban chiếu cho mình thì mình nhờ cái pháp thủy đó là mình rửa sạch cái tâm thân của mình đó. C'est grâce à ce dharma de l'eau et l'énergie qu'on nettoie son royaume et on nettoie son âme. Mình rửa sạch tâm thân của mình. Ở bên ngoài có nhiệt nguyệt tinh, ở bên trong cũng có nhiệt nguyệt tinh. Phải không?
Qu'est-ce que c'est le nguyệt tinh?
Nguyệt là chỉ đó.
Non, mais c'est không đâu.
Non,
mais explique-moi un petit peu là. Cái tên chị Nguyệt là cái gì? Chị nói tôi nghe coi.
La lumière de la lune.
La lune.
Ouais.
Ánh nguyệt là la lueur de la lune, nhưng mà nguyệt là la lune.
Oui.
Nhật là mặt trời.
Sure.
Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Tinh là tinh tú, là ngôi sao. Donc à l'extérieur là le soleil, la lune, les étoiles. Bên trong mình cũng có nhiệt nguyệt tinh. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. Có không? Mặt trăng nằm ở đâu?
Ah, c'est l'œil droit ou l'œil gauche, je sais plus.
Wow. Mặt trời nằm ở đâu?
Bên trái.
Mặt trăng nằm ở đâu? Ngôi sao nằm ở đâu?
Ngôi sao, je n'en ai jamais parlé, entendu parler.
Bầu trời có trăng sao ở đâu? Le ciel étoilé.
C'est dans la voûte céleste?
Non, trước ngực.
Merci, bà.
Ra là thấy trăng sao. Bước ra đó là thấy trăng sao.
Bởi vậy khi nào mình gặp sao quả, quả tạ, cái ngực mình nó nặng á ha.
Cái đó là 72 sao địa sát. Bảy, 36 sao thiên cương là nó chiếu tốt cho mình, mà nó làm bảy, nó biến thành 72 sao địa sát, nó chém mình. Thành ra mình sống nó có thuận, có nghịch, có sanh, có khắc là vậy. Còn nằm ở trong ngũ hành là theo định luật sanh khắc. Có lúc thì cái gì cũng thuận, có lúc thì nó khắc. Cái gì cũng không xong hết. Có ngày giờ sanh, giờ khắc.
Les 72 étoiles en question, c'est nous qui faisons cela, c'est nous qui avons provoqué l'existence de ces 72 éléments.
Trên trời nó có 36 sao thiên cương và nó có 72 sao địa sát. Thì 36 sao thiên cương thì nó chiếu tốt cho mình, nhưng mà mình làm bảy thì 72 sao địa sát nó biến thành 72 sao địa sát.
À, d'accord.
Là theo cái luật nhân quả mà nó trừng trị nữa. Cũng như mình vô casino mình quánh nó là thành 72 sao địa sát, rồi không còn tiền nữa là vậy.
C'est drôle, tu as toujours tu as déjà expliqué tout ça, mais aujourd'hui tu as, je comprends mieux parce que les points que je comprends pas, tu viens de me les clarifier parce que c'est pas en un seul coup que je peux tout comprendre. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il y a ces 72, c'est à cause de nous. C'est ça, bah, c'est à cause de nous qu'on a créé les 72 qui existent, mais qui vont provoquer chez nous les malheurs et les mauvais jours. Ah, d'accord.
Muốn thấy được tình đời rồi, biết mình, biết hiểu họ chẳng lầm sai. Thế sự nhân gian chẳng có tài trời đỡ đi ánh quan ban chiếu phát quang hoài. Sự thanh diệu thoát tục cảm nhận ra sao? Thưa, sự thoát tục thanh nhẹ trên bộ đầu cảm nhận sự lớn rộng vô cùng và thanh tịnh. Người thiền vô vi luôn luôn hướng tâm về nơi đó thì rất ổn định mà tu tiến. Chân tâm thức giác chẳng lo phiền, cảm thức trần gian vẫn sống yên. Quý đạo giúp đời càng dũng mãnh, thực hành chánh pháp cảm tâm yên. Thanh diệu thoát tục, la douce purité échappée du monde profane. Khi mà mình lên trên trung tim bộ, mình ngự được ở trung tim bộ đầu thì mình cảm thấy cái sự lớn rộng vô cùng, tại mình hòa được, mình có thể tiếp xúc được với càn khôn vũ trụ, với cái giới điển giới thanh nhẹ, thì mình thấy cái gì nó cũng lớn rộng và thanh tịnh hết. Người tu thiền vô vi luôn luôn hướng tâm về nơi đó thì rất ổn định mà tu tiến. Nếu mà mình biết tu, thay vì mình hướng ngoại, mình hướng lên cái trung tâm bồ đầu mình, mình niệm Phật để mình hướng lên trung tâm bồ đầu của mình, thì lúc nào mình cũng ổn định và tu tiến, mình không có bị động loạn. Nhưng mà mình phải hướng về đó, mà muốn hướng về đó là phải biết niệm Phật. Nhưng mình không có niệm Phật là nó kéo xuống dưới à. Pour pouvoir s'orienter vers le sommet de la tête, nous devons à notre niveau, invoquer les six mots montrés que si on n'invoque pas, on est rattrapé par le cœur profane. Donc, on sera perturbé, mais pas établi dans le calme. Chân tâm thức giác chẳng lo phiền, cảm thức trần gian vẫn sống yên. Khi mà mình về tới cái chân tâm, trung tâm bộ đầu mình, thì chỗ đó là mình không có bị phòng trần nó hút, thì đâu có chuyện gì lo phiền đâu. Chuyện thế gian là chuyện tạm, mà mọi sự nó cũng về không. Mình tới đó là mình thấy không có gì phiền hết. Cảm thức trần gian, mình biết cái trần gian là lúc nào nó cũng động loạn, nhưng mà mình vẫn sống yên. Tại mình ở trên đó là mình yên à, cái nơi thanh tịnh nhất của mình. Còn quand on revient au sommet de la tête, on est toujours tranquille. C'est le lieu plus serein de notre microcosme. On n'est pas, on évite, on s'échappe des perturbations terrestres. Quý đạo giúp đời càng dũng mãnh. Lúc đó mình quý đạo lắm, mình chỉ biết lo tu thôi. Mà để cho mình giúp đời thì cái sự dũng mãnh của mình nó càng ngày càng lớn hơn. Thực hành chánh pháp cảm tâm yên. Thì lúc đó là lo khứ trượt lưu thanh thôi, cái tâm lúc nào nó cũng yên. Tánh nào tật nấy là sao? Tánh nào tật nấy là sao? Que signifie tên cao tét tên đề phù. Tánh nào tật nấy là không có sửa đó. Thì thưa, tánh nào tật nấy tức là tập quán tham dục chưa chừa bỏ được. Trí tâm bất ổn, lúc nào cũng muốn điều khiển đối phương. Càng ngày càng độc tài hơn. Tại sao? Tạo ra sự bất hòa trong gia can. Kể tâm không mở rộng, trí không minh, đời đạo không minh, khó rõ tình. Quý tưởng không thành tâm tạo loạn, khuyên người thức giác. Mình chưa minh. Tánh nào tật nấy là không có sửa được á, kêu bằng tánh nào tật nấy. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à corriger ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes. On n'arrive pas à éliminer, à trancher net. Ça revient tout le temps. Comme le caractère, on veut toujours diriger les autres et on devient de plus en plus dictateur, tu vois, despote. Et on crée des disputes dans le foyer. Tâm không mở, trí không minh, đời đạo không minh, khó rõ tình. Tâm không mở rộng, trí không minh. Khi mà cái tâm mình mà không mở, cái trí mình nó cũng không có sáng. Đời đạo không minh, khó rõ tình. Đời mình cũng không hiểu, mà đạo mình cũng không thông. Mình cũng có rõ cái tình thương là gì. Quý tưởng không thành tâm tạo loạn. Quý tưởng không thành, mình quý tưởng những cái chuyện mà không có đúng á, thì nó không có thành. Tâm mình nó loạn. Khuyên người thức giác. Mà mình chưa có hiểu rõ mà mình đi khuyên người ta thức giác. Cũng như mình không tu mà đi khuyên người ta tu vậy. C'est comme si les gens qui sont stupides, ils vont exhorter les autres à mener la vie de perfectionnement alors qu'ils sont pas lucides. Sự đau khổ của thể xác do đâu mà có? Thưa, sự tàn tật để chứng minh luật nhân quả của trời đất đã hình thành. Vậy hành giả phải chấp nhận. Phần hồn tự nhận thấy sự cô đơn mà tiến hóa. Chung quy chỉ có phần hồn là duy nhất. Cần tu để có cơ hội bước vào lãnh vực siêu diệu của trời đất. Mà tận hưởng nguyên lý thanh cao vô cùng. Vô cùng tận của Thượng Đế đã hình thành một nơi cứu rỗi. Không sát phạt, chỉ có tiến, không có lùi. Thành tâm phục vụ, không lợi dụng. Tinh thông phát triển đến vô cùng, tạo nghịch không thông minh, không minh tạo nghịch không minh, trí tự thung, ngặt nghèo lắm cảnh, tâm gánh chịu, trời không ban chiếu, khổ vô cùng.
Anh bảo cái trí tự thung là sao không bảo?
Teo lại á,
nó
thung lại á.
Merci.
Cái trí tự thông là nó teo lại, nó làm hẹp lại, nó nhỏ lại, nó không có sáng suốt. Sự kệ thay xưa. Tạo nghịch không minh, ngặt nghèo lắm đến những trời không mang chiếu, khổ vô cùng. Có cái chữ này hơi lạ, để coi nó không. Tinh thông. Tinh thông là un esprit pénétrant subtil parfait. Tinh thông là cái trí mà nó thông suốt, kêu là tinh thông. Nó rất là sáng suốt, kêu là tinh thông. Tinh thông phát triển tới vô cùng. Tinh thông phát triển đến vô cùng là cái trí sáng của mình, cái trí mà thông suốt của mình nó phát triển tới vô cùng. Tạo nghịch không minh, trí tự thông. Khi mà mình tạo ra những cái gì nó cũng nghịch hết, mình làm cho khó khăn thêm đó. Thì mình không có sáng suốt, mà cái trí mình nó càng ngày nó càng thung lại, teo lại. Ngặt nghèo lắm cảnh, tâm gánh chịu. Thì mình gặp những cái cảnh khó khăn đó, là tại vì cái trí của mình nó thung lại, mình thiếu trí đó. Ngặt nghèo lắm cảnh, tâm gánh chịu, cái tâm mình phải chịu. Trời không ban chiếu, khổ vô cùng. thì lúc đó mình teo lại rồi, bây giờ ông trời ông có ban chiếu mình cũng đâu có nhận được, đâu có ban được, mình teo lại rồi, cái tâm mình teo rồi, ông trời ông đâu có ngự trong những cái tâm ô trược.
Comment tu traduis ngặt nghèo?
Ngặt nghèo là nó pénible là nó.
Merci.
Ngặt nghèo là khó khăn đó, pénible là khó. Có sống. Hỏi câu số 6, tại sao tu hoài không tiến? À cái này hay à. Đáp, thưa, tu hoài không tiến là tại nghiệp lực từ tiền kiếp mang đến rất nặng, hành hoài chưa dứt khoát được chủ kiến, vẫn vấn vương trong chủ kiến độc tài, điển tâm không thông suốt. Phải tin nơi pháp mà tiếp tục hành đúng, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới sự dứt khoát được. Kệ bình tâm tiến quá, trăm chiều tiến, giải tỏa phân minh chẳng lụy phiền. Tự tiến không ngừng trong thức giác, bình tâm học hỏi tự phân xuyên. Pourquoi nous faisons pas de progrès bien que nous nous perfectionnons spirituellement depuis longtemps? Thì cái đó nó có nhiều lý do, ở đây thầy chỉ nói có một cái lý do thôi. Thứ nhất là không có hành đúng pháp nè, không có siêng năng hành pháp nè, rồi mình tu mà không có đúng, không có đúng cái đường tu nè. Tu là đâu phải hành pháp không, phải không? Còn đường tu của mình ấy, cách mình không có chịu lập hạnh nè, không có chịu sửa mình, không có chịu làm những cái hạnh tốt nè, làm điều thiện nè, mình không có hướng thiện nè, mình không có làm việc thiện nè. Thiện là lo sửa mình nữa, sửa tâm sửa tánh cũng là thiện đó. Rồi cái nữa, một cái nữa mà mình không có nắm vững đó, cái đó là cái nghiệp lực từ tiền kiếp, cái đó là cái mình mang tới rồi, bây giờ mình phải giải thôi chứ mình đâu có làm gì được. Nếu mà nó nặng quá thì nó trì kéo mình, cái đó là nghiệp lực. Thì mỗi người một cái nghiệp lực khác nhau, thành ra nhiều khi nghiệp lực nặng quá mình tu mình thấy nó cứ trì kéo hoài, không có tiến, không có để cho mình yên, để cho mình tiến hết chuyện này tới chuyện kia, nó liên tục vậy đó. Nhưng mà thầy nói mình phải trì kỳ trí mà mình tiếp tục mình hành cái pháp đi, thì sau này nó mới giải được, chứ không có giải sớm được, không có giải liền được. Tiếp tục mà hành đúng nha, thầy nói phải tin nơi pháp mà tiếp tục hành đúng. Donc mettre dit faut croire en le dharma pour pratiquer juste, et dans l'avenir nous aurons l'occasion d'avancer jusqu'à la détermination. Ici il parle d'un point de vue de la subjectivité. Il dit qu'il faut trancher net avec la subjectivité. Et si nous nous attachons encore à la subjectivité autoritaire, on ne peut pas avancer. On va, on va ôm cái chủ kiến độc tài nữa, muốn đè ép những người khác.
Thầy nói điển tâm không thông là cái gì? Điển tâm không thông suốt.
Điển tâm không thông suốt là cái bộ đầu của mình á.
À, điển tâm là bộ đầu hả?
À, cái điển tâm, bộ đầu là cái điển tâm á. Tâm điển ở trên bộ đầu của mình nó không thông. Điển tâm, điển tâm là cái bộ đầu của mình. Mà cái bộ đầu của mình là cái điển của phần hồn của mình. Bình tâm tiến hóa trăm chiều tiến. Bình tâm mình tiến hóa lên trên thì có trăm chiều tiến, chiều nào cũng tiến hết. Thoát khỏi cái phần ở dưới này là cái chiều nào cũng tiến hết. Giải tỏa phân minh tự chẳng lụy phiền, là mình giải tỏa hết, mình hiểu hết thì mình không có cái gì mà làm cho mình phiền khổ hết. Tự tiến không ngừng trong thức giác, bình tâm học hỏi tự phân xuyên. Thì lúc đó mình học hỏi là mình phân xuyên, là mình phân ra hết, mà mình xuyên qua hết những cái gì mà mình không hiểu hay là những cái gì trở ngại, mình đều xuyên qua hết. 7. Nguyên nguyên diền bối là sao? Phần hồn vốn là nguyên điển của trời đất hình thành, tròn trịa không dư không thiếu. Nó là chân lý tiến hóa bất diệt, chỉ có tan ra bởi sự phân tán của chính nó, cuối cùng cũng có cơ hội hồi sinh trở về ánh sáng Như Lai. Kệ quy nguyên diện mối tự phân bài, thức giác chân hồn tự sửa sai, vọng động không còn tâm nhập định, tiến về thanh giới chẳng làm sai. Cái phần hồn của mình trở về nguồn cội là retour à la source, vì dire retourner à notre origine. Tại nous sommes scindés de Dieu le Père. Mình là tự thượng đế chiết ra từ đại khối linh quang, chiết ra tiểu linh quang. Thì bây giờ mình phải trở về hội nhập với đại khối linh quang, là trở về với cái ánh sáng Như Lai đó. Tại vì thượng đế là ánh sáng mà, đại khối linh quang mà. Mình trở về với ánh sáng Như Lai. Thì bây giờ ông trời ông cho mình chiết ra có một tiểu linh quang, mà mình phải ráng làm sao mình gom đủ mà để trở về, chứ đừng có để cho nó phân tán ra. Phân tán là khi mà mình làm nhiều chuyện không có tốt, mình đi hướng hạ thì cái phần hồn nó bị phân tán ra, chết thì nó thành đầu thai làm con thú hay rau cỏ hay kim thạch, hay là làm ác quá thì phần hồn nó cũng bị phân tán ra, không có gom lại được, mà để trở về với ánh sáng Như Lai thành ra mình phải gom gọn cái luồng điển của mình lại. Rassembler notre énergie.
Pourquoi on dit Như Lai? Như, je comprends, mais Lai, c'est quoi?
Như Lai là một chữ.
La
origine.
D'accord, merci.
Chữ nguyên điển là sao anh ta?
Cái nguyên điển là cái nguyên điển mà từ lúc mà mình rời khỏi cái thượng đế, ông trời ông cho mình cái luồng điển đó đó. Cái nguyên điển mà lúc mà sơ sanh mình có đó là cái nguyên điển.
Anh Thắng, anh dịch Như Lai là ánh sáng Như Lai là la lumière du Tathagata.
Tathagata là lấy từ tiếng Phạn ra chứ. Lấy từ tiếng Phạn ra đó.
Sự thật đó, Như Lai theo tiếng Tạo như là cũng giống Lai là cái hồi mình lợi á, giống như hồi khi mình lợi.
Đấy, nguồn gốc của mình á.
Nguồn gốc
đúng. Cái gốc của mình là lúc mà mình trước khi mình xuống đây mình chiết từ thượng đế, là mình cái tiểu liên quan là một cái ánh sáng nhỏ mà chiết ra từ cái khối ánh sáng lớn. Bây giờ mình trở về với cái ánh sáng đó, cái ánh sáng từ lúc ban đầu mà mình chiết ra, mình trở về cái gốc gác của mình là Như Lai, là lúc mà mình rời thượng đế mình đi đó, thì mình trở về cái ánh sáng đó, đó mới được.
Tourner l'origine.
Oui. Rồi, hết rồi.
Merci Bảo.
Allez, merci beaucoup.
Merci Bảo.
Merci tout le monde.
Merci tout le monde.
Bảo, bạn Đằng Đạo.
Hẹn gặp lại.
Chào cả bạn Đạo.
Chào hết nha.
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde, au revoir et merci.
Bye,
bye, bye.
Chào con.
Bye, bye.
Chào chú Tiểu.
Bà bảo chào con.
Chào chú Tiểu, có đi tụng kinh chưa?
Dạ.
Dạ.
Có đi niệm Phật chưa chú Tiểu?
Bà bảo hỏi con có niệm Phật chưa?
Ngày niệm được mấy lần chú Tiểu?
Chưa.
Chưa.
Rồi, ai ha.
Ừ, dừng nhanh em Phật.
Rồi, bye.